Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh mang tựa đề đó là Kinh Ước Nguyện thứ 6 thuộc Trung Bộ Kinh. Trước khi học bài kinh này, chúng ta thử khảo sát mẫu chuyện ngắn dưới đây.
Trong thời Trung Cổ ở Trung Quốc có một triều đại rất là hà khắc với nhân dân. Ai sống trong cái môi trường hoàn cảnh lúc bấy giờ đều ta thán và cho rằng ông vua là một vị hôn quân. Cho nên phần lớn mọi người đều cầu nguyện, đều ước nguyện thay thế một ông minh quân để làm cho đất nước được an vui và hạnh phúc. Người ta đã tổ chức rất nhiều cuộc cầu nguyện, ước nguyện tập thể ở các ngôi chùa Phật giáo và ở các cái ngôi đền của Lão giáo và Khổng giáo. Nhưng mà có một điều rất đặc biệt, đó là có một người phụ nữ lớn tuổi, nơi nào có sự cầu nguyện thì bà ta có mặt. Và ngược lại với cái hoạt động cầu nguyện của tập thể, bà ta nói lớn tiếng lên và nguyện cho ông vua đó được tại thế một cách lâu dài. Tức là mọi người muốn ông vua này phải chết sớm hoặc là bị đảo chánh, bị xoắn ngôi, nhưng bà ta muốn ông ta sống lâu dài. Thì điều đó đã làm cho rất nhiều người có mặt ngạc nhiên. Và khi hỏi thì bà ta trả lời: biết đâu những ông vua khác lên ngôi còn tệ hại hơn là ông vua hiện tại nữa. Cho nên tốt nhất là cứ cầu nguyện cho ông vua hiện tại ông sống thọ, để cho chế độ hà khắc đó nó không có gia tăng và nó ở cái mức mà con người vẫn còn có thể chấp nhận được. Chúng ta thấy là cái hai cái khuynh hướng ước nguyện trong trường hợp này hoàn toàn trái ngược nhau. Cái khuynh hướng của quảng đại quần chúng đó là mong thay thế ông vua khác để cho cuộc đời của mình được an vui, hạnh phúc, thịnh vượng, ấm no, nhẹ nhàng. Bởi vì chế độ hà khắc về luật pháp cũng như là không có khuyến khích dân chúng bằng cách là cho dân chúng mượn vốn để làm ăn, lập những cái chương trình, những cái kế hoạch, những dự án có thể là 20 năm, 50 năm, 100 năm, thì làm cho đất nước đó khó có thể phát triển đi trước thời đại được, mà thường là đi sau. Như vậy là cái ước muốn trong trường hợp này nó bắt nguồn từ một cái nỗi thất vọng rất là lớn. Thất vọng về một cái chế độ chính trị hay là một cái thể chế chính trị đang có mặt lúc bấy giờ. Còn ngược lại đối với trường hợp của bà lão thì nó bắt nguồn từ một cái hoài nghi cộng với cái niềm hy vọng. Hoài nghi rằng là cái chế độ nói tiếp sau chế độ hà khắc đó chưa chắc gì đã tốt hơn và có thể là xấu hơn nữa. Nhưng mà bà ta vẫn nuôi một cái niềm hy vọng rằng là ít nhất trong cái chế độ hà khắc mà bà ta đang sống đó, nó vẫn còn có gì đó để cho bà ta thở, vẫn còn cái gì đó để cho bà ta ăn, sinh sống hàng ngày, và cũng như bao nhiêu con người khác. Như vậy là trong trường hợp này chúng ta thấy là cái niềm hy vọng cũng chính là một dạng thức khác của ước vọng, hay ước muốn. Cái sự thất vọng và hoài nghi cũng chính là biểu hiện một dạng thức khác của ước muốn. Và chúng ta thấy là dầu cho bá tánh và bà ta có ước muốn trái ngược nhau, nhưng mà cái sự kiện thể chế chính trị lúc bấy giờ vẫn tiếp tục diễn ra ngoài cái ý muốn của cộng đồng lúc bấy giờ và cũng như của bà ta. Tức là chế độ đó vẫn tiếp tục tồn tại, vẫn phát triển, và con người trong chế độ đó vẫn tiếp tục khổ đau. Rồi cái ước nguyện của bà ta muốn cho chế độ này được tồn tại vĩnh viễn nó cũng không diễn ra. Vài chục năm sau nó lại bị thay thế bởi một cái chế độ khác. Đây là một cái câu chuyện có thật, nhưng mà cái giá trị triết lý và ngụ ngôn của nó rất là hay. Nói một cái khác, nó muốn ám chỉ chúng ta một điều, đó là cái điều mà chúng ta ước nguyện chưa chắc được diễn ra như là hiện tại mà chúng ta đang sống. Hay nói một cách khác là ước nguyện và hiện thực nó có một cái khoảng cách rất là lớn. Và khoảng cách này đôi lúc nó không có thể nào gặp nhau, giống như là hai cây rãnh của đường rầy xe lửa song hành từ ở một cái ga xe lửa này cho đến cái đích điểm ga xe lửa mà các hành khách muốn đến, nó cứ song hành với nhau. Cho nên là khi học bài kinh này, Đức Phật dạy chúng ta một cái thái độ nhận thức rất là sáng suốt, làm thế nào để biến những ước mơ của mình trở thành hiện thực. Và chỉ có cách biến ước mơ thành hiện thực thì cuộc sống mới trở nên an vui, hạnh phúc, thảnh thơi. Còn ước muốn chẳng qua chỉ đóng một vai trò là tăng thêm cái sức mạnh tâm lý về những gì mà con người đang mong mỏi, về những gì mà con người đang thực hiện, về lý tưởng, về lập trường, về khuynh hướng, về chức nghiệp ở trong cuộc đời. Cho nên một mình nó chỉ xác định được cái điều kiện cần thiết thôi, giống như là bao nhiêu điều kiện cần thiết khác, chỉ chưa đủ để quyết định được cái sự thành công của con người ở trong cuộc sống. Một nhà thơ nào đó của Việt Nam đã từng phát biểu rất là ảm đạm, rất là bi quan, đó là: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Đây là một ước nguyện. Trong khi đó nhà Phật dạy là chúng ta ước nguyện làm con người tiếp tục. Để gì? Để chúng ta hưởng được những cái an vui hạnh phúc của kiếp người. Một cái kiếp sống được xem là nó giá trị cao hơn tất cả các kiếp sống thuộc về luân hồi sanh tử, ngay cả cao hơn cả chư thiên, mà dù phước báo họ hơn con người. Nhưng mà ở vai trò vị trí con người có thể vươn lên về phương diện tri thức, đạo đức và chứng đạt được những thánh quả. Trong khi đó với vai trò là chư thiên thì con người không thể làm được việc đó, bởi vì cái sự sung sướng về phương diện vật chất nó quá cao, cho nên nhu cầu đời sống tinh thần nó giảm xuống, và do đó con người sống trong một cái trạng thái được xem như là hưởng thụ những gì mình đã gieo trồng hơn là tiếp tục trồng những gì mình sẽ có ở tương lai. Và dầu cho thi sĩ đó có muốn trở thành cây thông đứng rêu trước gió, là một cái nét đẹp cho những nhà thi sĩ tức cảnh sanh tình, hay là tạo một cái không gian yên tĩnh đẹp cho những người đang bị căng thẳng hay là gặp phải những cái rắc rối trong cuộc đời, dầu cho ước muốn đó cỡ nào đi nữa, nhưng mà con người không thể nào đào thai làm cây thông được. Nói một cái khác là nó có những ước muốn, chỉ đơn thuần là ước muốn, và giữa nó với hiện thực chẳng những là có khoảng cách mà không thể nào thành nhau, bởi vì cái tính chất của nó vốn khác biệt. Cho nên tu học theo Phật là để mình chọn lựa những ước muốn tốt, tốt như thế nào để cho có giá trị cho cuộc sống, chứ không phải chúng ta gặp gì cũng muốn, gặp gì cũng thích, gặp gì cũng mong mỏi, cũng chờ đợi, cũng hy vọng, cũng lý tưởng, thì chẳng những nó không mang lại lợi ích thiết thực cho mình mà còn mang lại một cái nỗi thất vọng. Người ta nói hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao, là vậy, là bởi vì cái tính chất của sự ước nguyện và cái kết quả của nó đó vốn không tương thích. Hoặc là chúng ta chỉ đơn thuần có ước nguyện mà không có hành động thì dĩ nhiên là cái ước nguyện nó không bao giờ thành tựu được. Bài kinh này được bắt đầu bằng một cái lời khẳng định của Đức Phật về tầm quan trọng cũng như giá trị của đời sống đạo đức đối với những người đang tầm cầu thánh quả. Dĩ nhiên ở đây là những vị xuất gia chân chánh và bao gồm những người cư sĩ Phật tử. Tầm cầu thánh quả là một cái khuynh hướng sống đặt cái giá trị tâm linh và tinh thần lên cao, và ai cũng có khả năng cũng trở thành ứng cử viên của cái đời sống an lạc đó, không nhất thiết là người xuất gia. Mà dầu trong bản kinh chúng ta thấy là Đức Phật dùng những đại từ ám chỉ cho các vị tỳ kheo, nhưng mà thực chất là chỉ cho tất cả chúng ta. Và các sự kiện mà Đức Phật đưa ra để lý luận phân tích chứng minh cho chúng ta thấy được là ước muốn thông thường không mang lại một kết quả nào hết, hoàn toàn gắn liền với đời sống của những người xuất gia nhiều hơn. Nhưng mà thông qua những cái gợi ý đó, chúng ta có thể liên tưởng đến cái hoàn cảnh của mình, đến cái sinh hoạt của mình, đến với những ước nguyện của mình, và chúng ta tự tìm cho mình một giải đáp rằng những ước nguyện đó có hiện thực hay không, và nó có khả năng để trở thành hiện thực sau những cái nỗ lực dụng công và tạo những cái điều kiện phương tiện một cách đầy đủ hay không. Phần thứ hai của bài kinh đó là Đức Phật trình bày về sự thành công trong tu tập. Dĩ nhiên không phải là kết quả đơn thuần của những lời ước nguyện, dầu là những ước nguyện rất là chân thành, đứng đắn, tốt đẹp, mà nó là kết quả của một quá trình tu tập. Hay nói cách khác là thông qua bản kinh này, Đức Phật xác định cái vai trò của chủ nghĩa hành động hay là đạo lý nhân quả, nghiệp báo đối với các cảnh huống mà con người đang sống, đang mước ơ, đang ước mơ. Và chỉ có hành động mới giúp chúng ta giải quyết được các vấn đề ở trong hiện thực. Về nội dung, trước khi trình bày về cái giới hạn hay là bản chất của ước mơ, Đức Phật khẳng định với chúng ta một điều, đó là đạo đức chính là nền tảng của đời sống thánh hạnh. Khái niệm thánh hạnh được kinh Phật mô tả, nó liên hệ đến cái mà những người thuộc truyền thống Bà La Môn cho rằng đó là cái hạnh phạm thiên, Brahmacharya. Nếu như phạm thiên được Bà La Môn giáo ám chỉ cho đấng sanh thành, thì ở trong đạo Phật phạm thiên được sử dụng với ý nghĩa của đạo đức, có nghĩa là cái sự thanh cao, cái sự cao thượng, cái sự hùng vĩ về đời sống tâm linh mà tất cả các con người đều có. Đây là một cách chơi chữ rất là hay, và từ cách chơi chữ này, Đức Phật dễ dàng thuyết phục những người theo truyền thống Bà La Môn hiểu biết về một truyền thống tâm linh mới bằng những ngôn ngữ mà họ đã sử dụng, bằng những thuật ngữ, bằng những cách thức mà họ đã quen thuộc. Nếu như người Bà La Môn quan niệm rằng thánh hạnh là khổ hạnh éo sát, là vào trong rừng sâu, vào cái tuổi xế chiều, khi người đó đã hoàn tất cái đời sống hôn nhân, có được hạnh phúc hưởng thụ những dục lạc rồi, lúc bây giờ về chiều, về xế chiều, họ bắt đầu đầu tư cho đời sống tinh thần của họ. Thì ngược lại, ở trong đạo Phật, thánh hạnh là những hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm và những cái biểu hiện dấn thân ở trong xã hội và cộng đồng mang lại lợi ích cho mình và người khác trên khuynh hướng là hướng thiện và hướng thiện. Hướng thượng có nghĩa là làm cho tâm từ tư thế của một người phàm phu trở thành tâm của một vị thánh, làm cho hành động của mình từ một con người vị kỷ trở thành một con người của vị tha vô ngã, làm cho mình từ một cái hoàn cảnh khổ đau trở thành một cái cảnh huống của hạnh phúc. Nó bao gồm rất nhiều các bông hoa đạo đức mà chúng ta đã học ở bài kinh thứ năm vừa qua, đó là những đức tính tốt về bố thí, cúng dường, trì giới, hoặc là hỷ xả, từ bi, bao dung, tha thứ, hay là gần gũi những bậc thánh, học hỏi các pháp lành, làm tất cả các việc từ thiện. Tất cả những thứ này nếu chúng ta làm với một cái dụng ý, đó là phục vụ cho sự trang hoàng đời sống đạo đức, thì tất cả những đó được gọi là thánh hạnh. Còn ngược lại, nếu chúng ta vận dụng cái đó để phục vụ cho những cái lợi ích mang tính cách là vị kỷ, hay là những cái lợi ích nó thuộc về danh lợi, cúng dường, tôn kính của người khác, thì cái đó nó thuộc về ma hạnh. Mặc dù các cái hạnh nguyện mà chúng ta đang theo đuổi nó mang cái chất liệu tốt. Cho nên khái niệm thánh thành ở nhà Phật là một cái khái niệm đặt nặng về đời sống nội tâm. Theo cái chiều kích, nó có lợi cho mình và người khác trên tinh thần vô ngã. Và với một cái mở đầu như vậy, Đức Phật khuyên tất cả những người xuất gia chân chính là hãy sống đầy đủ với giới hạn, đầy đủ với giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh và thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, và đặc biệt là chân chánh lãnh thọ, học tập các học giới. Cái cách mô tả như thế này chúng ta thấy là lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở trong các bản kinh thuộc về truyền thống Pali, bởi vì nó là nền tảng của đạo đức. Và đạo đức được nhà Phật quan niệm như là một cái bệ phóng để giúp cho con người được thăng hoa và hạnh phúc một cách lâu dài trong cuộc đời. Để hiểu khái niệm giới hạn thì chúng ta cần phân biệt một số khái niệm liên hệ đến chúng. Thứ nhất đó là giới pháp, thứ hai là giới thể, thứ ba là giới luật, thứ tư là giới hạnh, thứ năm là giới tướng. Giới pháp là một khái niệm được Đức Phật sử dụng chỉ cho tất cả những gì mà Ngài đã dạy trong 49 năm thuyết pháp theo Bắc Tông, hoặc là 45 năm hành đạo theo Nam Tông. Giới là những cái khuôn phép đạo đức để thăng hoa tư cách phẩm hạnh của con người. Và pháp á, tức là những lời dạy về chân lý mà chúng ta có thể áp dụng làm cho con người trở thành thanh cao, nhận thức sáng suốt và có một cái khuynh hướng sống rất là an vui. Như vậy khái niệm giới pháp á, nó bao gồm hết tất cả những lời dạy liên hệ đến giới luật, liên hệ đến tư tưởng, đến triết lý, đến hành động, đến học thuyết mà Đức Phật muốn tất cả những người đệ tử của Ngài áp dụng và hành trì. Trong khi đó khái niệm giới thể là một từ mà chỉ xuất hiện ở trong truyền thống giới luật của Phật giáo Bắc Tông của Trung Hoa và những nước chịu ảnh hưởng của nền văn hóa này. Đó là cái bản thể giới pháp mà chúng ta có được trong cái lúc tiếp nhận giới pháp ở những giới đàn. Chứ là khi vị giới sư truyền những cái điều khoản giới đạo đức cho mình tiếp nhận bằng tất cả lòng chí thành chí kính, và cái ngày đó là cái rung động về tâm linh đạo đức mãnh liệt nhất của người xuất gia, giống như là cái rung động của cái người mà lên xe hoa lập gia đình, cái rung động đặc biệt vậy đó. Và cái trạng thái rung động đó làm cho con người có được một cái chiều sâu nội tâm tu tập mãnh liệt lắm, thì cái đó nó được gọi là giới thể. Và giá trị đời sống của người tu nó nằm ở giới thể, tức là dầu cho người đó có hình thức ngoại diện, cách đi đứng nằm ngồi, ăn mặc ngủ nghỉ sinh hoạt rất là thanh cao, rất là đẹp, nhưng mà nếu như cái bản chất giới thể không có đó, thì tất cả những biểu hiện này chỉ được gọi là giả trang thiền tướng, tức là có ngoại hình nhưng mà không có nội tâm. Còn giới luật nó là một cái phần chuyên sâu hơn của từ giới bên trên này. Sila Vinaya, luật nó là một cái hệ thống tất cả những điều khoản đạo đức liên hệ đến cái sinh hoạt cộng đồng, giúp cho cộng đồng được diễn ra theo một cái cách thức mà tất cả mọi người cùng làm cho lẫn nhau được an vui, cùng giúp cho lẫn nhau được thăng hoa, cùng giúp cho tất cả mọi người cùng được tiến triển về phương diện tâm linh. Trong khi đó giới tức là từng điều khoản đạo đức một, nó liên hệ đến cái sinh hoạt của từng con người, tức là những cá thể ở trong một cái cộng đồng. Và giới luật là hai cái hỗ trợ cho nhau rất là lớn. Giới thuộc về cá thể, luật thuộc về cộng đồng. Và nếu như thiếu cái luật lệ của cộng đồng thì tất cả những điều khoản đạo đức của cá thể có thể bị xâm phạm, có thể bị đe dọa và không đảm bảo một cách lâu dài. Và giới hạnh tức là những biểu hiện đi đứng nằm ngồi sinh hoạt hàng ngày trong ứng xử với cộng đồng và với thai nhân. Chúng ta giữ được một chất liệu của con người rất là đứng đắn, có tư cách, có phẩm hạnh, có đạo đức, thì cái người như vậy được gọi là cái người có giới hạnh. Và dĩ nhiên á, cái giới hạnh nó được biểu hiện ra bên ngoài một cách rất là tự nhiên, chứ không có gượng ép gò bó, cũng không có giả tạo. Cái người giả tạo chúng ta biết dễ lắm, tức là trước mặt quần chúng thì họ rất là đỉnh đạt trang nghiêm, nhưng mà sau quần chúng thì ăn nói rất là thô tháo, hoặc là có những cái biểu hiện không được hay. Thì chỉ cần quan sát chúng ta thấy rằng là nó sẽ thiếu tính chất nhất quán trong giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Và trong đó người nào thể hiện một cách an lạc thảnh thơi trong từng cử chỉ lời nói đi đứng nằm ngồi, thông dong tự tại, thì người đó được xem là người có giới hạnh. Mình quan sát một người mà thấy người đó nói năng rất là từ tốn, nhã nhặn, khiêm cung, cái tướng đi rất là nhẹ nhàng, không có phải đi giống như là bị ma rượt đuổi. Còn ăn thì cũng ăn một cách đàng hoàng, chậm rãi, chứ không phải ăn sợ người khác, ăn hết đồ ăn của mình. Thì cái người như vậy được gọi là cái người có giới hạnh. Và cái đó nó tăng cái vẻ đẹp về tư cách phẩm hạnh của con người. Và cái này nó góp phần thành tựu được cái giới thể, và nó đảm bảo được cái giới pháp, và nó tăng cường cái sức mạnh của giới luật. Còn giới tướng cũng là một cái từ, một cái thuật ngữ mà Phật giáo Trung Hoa đã tạo ra, chứ không có trong nguyên tác của kinh điển Pali và Đại Thừa nói chung. Thì giới tướng tức là những cái hình tướng biểu hiện bên ngoài, nó gần gần giống như là cái giới hạnh vậy đó. Ở trong kinh điển Pali chúng ta thấy là Đức Phật thường dùng cái từ giới hạnh, tức là những cái hạnh kiểm đạo đức của một người xuất gia, những hạnh kiểm đạo đức của những người tại gia, những hạnh kiểm đạo đức của một ông vua, của một người quan thần, của một người dân, của một người đang làm công vụ hay là chức nghiệp. Thì tất cả mọi vai trò, vị trí, chức nghiệp như vậy đều có những cái điều khoản giới hạnh tương ứng khác nhau, để làm cho con người nếu giữ đúng được cái tinh thần giới hạnh đó, thì người đó là một người có phẩm chất đạo đức tốt. Người đó được gọi là người có sila, tức là có được giới. Và giới là nền tảng để mà hình thành hết tất cả những cái hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Đây là một quan niệm rất là khác biệt so với các tôn giáo khác. Các tôn giáo hữu thần cho rằng là nếu như mình biết làm hài lòng Thượng Đế, vị cha ở trên trời của vương quốc Thượng Đế, thì hạnh phúc sẽ có mặt với chúng ta. Còn ngược lại là chúng ta đang trái lại với lời Ngài, thách thức với cái sự giận dữ của Ngài, thì hạnh phúc sẽ bị đe dọa và sẽ không tồn tại một cách lâu dài được. Trong khi đó nhà Phật khẳng định là giới hạnh là nền tảng của hạnh phúc. Thì rõ ràng thôi, một người mà sống rất là đàng hoàng, không bao giờ vi phạm luật pháp, không bao giờ gây gổ với ai, không bao giờ cướp giật, chém giết, đánh đập, hối lộ, móc quạt, thì con người đó chúng ta nhìn vào là thấy biểu hiện của một đức tánh của một vị thánh, tức là một con người lý tưởng, hoàn thiện, gương mẫu. Điều quan trọng Đức Phật muốn tất cả những người con Phật đó là phát triển cái thái độ tâm lý trong nhận thức, thấy nguy hiểm trong các loại nhỏ nhặt. Cái nguyên tắc thì không dùng là nguy hiểm, mà nguyên tắc dùng là từ sợ hãi. Tức là khi mình có một cái lỗi lầm nhỏ nhỏ nào đó, mình sớm nhận thức được điều đó, và trong lòng mình cảm thấy có một cái nỗi sợ hãi xuất hiện. Và sợ hãi trong trường hợp này rất là tốt, là bởi vì nó làm cho mình không bao giờ dám tái phạm trong tương lai. Còn mình thấy cái sự nguy hiểm của nó, chưa chắc mình đã tởn, hay là mình không làm, không tái phạm, nhưng mà cái sự sợ hãi nó làm cho mình bị khủng hoảng. Giống như là mình bị ma quỷ đe dọa trong bài kinh sợ hãi và khiếp đảm, hoặc là cái sợ hãi về những cái hiện tượng lũ lụt hạn hán mất mùa, hoặc sợ hãi về thất nghiệp, sợ hãi về thất tình, hay là sợ hãi vì khổ đau. Thì tất cả những nỗi sợ hãi đó nó làm cho con người lưu lại một cái ấn tượng, và mỗi một lần như vậy chúng ta tiếp xúc với những cái hình ảnh, những cái sự kiện na ná giống nhau với những cái mà chúng ta đã bị kinh hoàng và khổ đau, chúng ta bị tởn và không dám tái phạm, không dám đi vào con đường hay là đi theo khuynh hướng đó nữa. Nên Đức Phật dạy là phải nhìn thấy được cái sự sợ hãi của bản thân của mình đối với những cái lỗi lầm rất là nho nhỏ, mà thông thường người ta cho rằng nó không đáng là gì hết. Hay nói một cách khác là khi mình duy trì được trạng thái tâm lý sợ hãi trong các lỗi không quan trọng á, thì người đó sẽ không bao giờ có cơ hội vi phạm những lỗi lầm thuộc về nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác và cộng đồng. Cho nên cái thái độ tâm lý này nó rất là cần thiết cho đời sống đạo đức, dầu là người xuất gia hay là người tại gia. Nó khác với cái mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm tội lỗi nó làm cho con người bi quan yếm thế, cũng có một cái phần của sợ hãi, nhưng mà nó làm cho con người không bao giờ muốn vươn lên và muốn tìm đến cái chết hay là những cái sự thối thác, chạy trốn vân vân. Và dĩ nhiên là cách giải quyết vấn đề ở trong mặc cảm tội lỗi nó không làm cho con người trở nên thánh thiện được. Còn cái sự sợ hãi nó làm cho con người ta không bao giờ tái phạm. Và không tái phạm như vậy, nó là một cách thức để làm đổi, thay đổi cuộc đời, thay đổi lại cái đời sống của bản thân của mình. Và cái thái độ tâm lý cuối cùng mà Đức Phật nói đó là phải chơn chánh lãnh thọ học tập các học giới, tức là các điều khoản đạo đức được gọi là học giới. Tại sao chúng ta phải lãnh thọ nó một cách chân chánh? Là bởi vì có nhiều người đi xuất gia vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc là vì thất tình cũng có, hoặc là muốn gánh nặng tiền nhẹ cũng có, hoặc là muốn có được sự cung dưỡng, đảnh lễ, tán thán của những người tại gia cũng có. Và là có nhiều người nghĩ rằng thôi bây giờ tuổi về chiều, mình không có ai chăm sóc, con cái ở xa, hoặc có nhiều người rất là cô đơn hay là cơ nhỡ trong xã hội, bây giờ tìm đến cái mái ấm của nhà chùa để cho mình được bảo bọc, che chở, chăm sóc. Vâng, thì tất cả những thái độ tâm lý đó nó làm cho con người khó có thể tiếp nhận giới pháp một cách chân chánh được lắm. Tức là tiếp nhận giới pháp một cách có mục đích, tức là vào chùa để cho mình được an vui thì nó khác, còn vào chùa để cho mình được những cái lệ lộc, danh, rồi vị trí, rồi tất cả những cái khó khăn, khổ đau mà cuộc sống đời thường mình vấp phải, nó không còn được tiếp diện. Thì dĩ nhiên là không bao giờ chúng ta tiếp nhận giới pháp một cách chân chánh được. Và cái tâm lý tiếp nhận giới pháp không chân chánh nó sẽ không tạo ra được một cái nguồn nội lực để chúng ta học tập, áp dụng, hành trì những điều khoản đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Bởi vì các cái điều khoản đạo đức chính là một cái thành trì hay là một cái áo giáp giúp cho mình song trận và không bao giờ sợ bất kỳ một kẻ thù nội tâm nào hết, dù của tham, của sân, của si, đố kỵ, hoài nghi, vân vân, không thể nào chinh phục và làm cho mình bị khổ đau. Vì vậy là bắt đầu cái bài kinh Đức Phật khẳng định cái nền tảng đạo đức là cái mấu chốt để quyết định giá trị của đời sống thánh hạnh. Hay là cái khác là nếu như thiếu đi cái đời sống đạo đức này thì dầu cho con người có vị trí xã hội rất là cao hay là có vai vế ở trong giáo hội rất là lớn, vẫn là những con người thuộc về phàm phu tục tử. Cái giá trị đóng góp của chúng ta về các phương diện hành đạo hay là dấn thân trong xã hội, nó chỉ làm cho con người của mình làm có giá trị về phương diện phàm tục. Chúng ta có thể gọi nếu đó là một người tu là một vị cao tăng, tức là có đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của giáo hội về phương diện văn hóa học thuật, nhưng mà không thể nào gọi là một vị thánh tăng nếu như cái đời sống thánh hạnh người đó không có. Và ngược lại, mà những người tại gia cũng vậy, có thể làm tổng thống, thủ tướng, chủ tịch hay là những vai vế rất quan trọng trong xã hội, thì người đó có thể được người ta ca tụng về sự đóng góp về phương diện kinh tế hay là cải cách hay là về các cái giá trị khác mà cuộc đời có thể có mà người đó đã mang lại. Nhưng mà người đó không thể gọi là một con người có đạo đức nếu như người đó đời sống thánh hạnh của họ có những cái tì vết, có những cái vết nhơ vân vân. Cho nên là cái đạo đức nó quyết định cái sự thành công và nó liên hệ đến ước nguyện của con người rất là nhiều. Cái đến Đức Phật trình bày với chúng ta đó là một số điều kiện cần thiết để biến những ước mơ trở thành hiện thực. Và dĩ nhiên là các cái điều kiện cần thiết này chỉ là cái khung sườn tổng quát thôi, nó là cái nền tảng chung có thể áp dụng cho tất cả các trường hợp ước nguyện. Và đi vào từng cái ước nguyện cụ thể đó, thì chúng ta phải vận dụng thêm một số điều kiện khác, nó tương thích, mà lát nữa đi vào từng bài kinh, từng lời kinh thì chúng ta sẽ phân tích. Đức Phật đưa ra 5 cái điều kiện căn bản. Thứ nhất đó là thành tựu đời sống giới luật, như là chúng ta vừa nêu. Cái thứ hai đó là duy trì đời sống nội tâm một cách tịch tỉnh. Cái này hơi khó. Đạo đức là một cái nền tảng giúp cho tâm của con người sống ở trong trạng thái an tịnh rất là dễ dàng. Một người mà vi phạm luật pháp dĩ nhiên là không bao giờ có được cái trạng thái an lạc hết trơn, là bởi vì lúc nào họ cũng hồi hộp, lo sợ hãi, và chính cái đó tồn tại trong tâm thức tạo ra một cái cảm giác được gọi là khổ đau, hay nói cách khác là sợ hãi, hồi hộp, lo lắng, buồn rầu, chính là các cái tần số khác nhau của khổ đau về tinh thần. Một cái đời sống nội tâm tịch tỉnh nó phải đáp ứng được 3 cái yêu cầu. Thứ nhất là mình phải có một cái thái độ sống không có đặt nặng về danh lợi, địa vị, chức tước, hay là không có để cho tâm mình bị tác động bởi những cái hoàn cảnh được mất hơn thua, thành công thất bại, vân vân. Và cái thứ ba đó là tâm của mình không bị vướng víu vào những chuyện của thiên hạ. Mà nếu những chuyện đó không phải thuộc về thái độ và hành nguyện dấn thân, tức là mình tò mò để ý, để tứ can thiệp vào chuyện của người khác, thì những cái thái độ đó nó làm cho tâm mình vướng víu vào những cái khổ đau một cách thầm lặng. Còn ngược lại, chúng ta dấn thân để giúp cho người khác đang từ một cái cảnh huống khổ trở thành hạnh phúc, đang từ một cái bế tắc tinh thần trở thành con người khai thông, đang từ thái độ rất là tự ti mặc cảm trở thành một con người phấn chấn vươn lên, thì sự dấn thân trong trường hợp này nó không phải là sự vướng víu, mà là một cái công trạng đóng góp giúp cho người khác theo tinh thần hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. Thì 3 thái độ và 3 cái yêu cầu đó nó giúp cho nội tâm của con người được tịnh tịch, tịch tỉnh. Và trong trường hợp này chúng ta thấy là nếu như mình sống ở rừng sâu núi thẳm thì cái điều kiện hoàn cảnh nó thuận lợi, nó giúp cho mình đạt được tịch tỉnh nhiều hơn. Nhưng mà với 3 cái trạng thái tâm lý và thái độ đó đó, con người có thể tịch tỉnh ở những cái nơi mà rất là trộn rộn, ở trong xã hội, hay là ở trong chợ, hay là ở nơi công sở, hay là ở bất cứ một cái việc sự nghiệp và nơi chốn nào chúng ta đang làm cái sự nghiệp đó. Cái điều kiện thứ ba đó là không để cho trạng thái thiền định bị gián đoạn. Thiền định lúc đầu được trình bày trong kinh điển là tọa thiền, tức là chúng ta giữ được trạng thái của chánh niệm tỉnh thức, tâm được an, thân được vui, hay là thân tâm được sống, được tưới mát bởi cái trạng thái hỷ lạc của cái tâm vắng là hết tất cả những cái khổ đau trong cuộc đời. Và duy trì trạng thái ngồi như vậy càng lâu thì hạnh phúc nó diễn ra càng cao, càng sâu. Nhưng về sau này Đức Phật khuyên chúng ta là chuyển hóa và duy trì cái trạng thái của thiền định trong từng cử chỉ đi đứng nằm ngồi, chứ không riêng gì trong lúc ngồi, bởi vì buông cái ngồi ra chúng ta vẫn có thể bị cái khổ đau chi phối, bị chinh phục. Cho nên tốt nhất là giữ được cái trạng thái chánh niệm, tức là cái ý thức sáng suốt về các động tác, lời nói, việc làm, cử chỉ, ứng xử của chúng ta, để kéo nó về với lại cái thực tại, hoặc là đưa nó vào một cái khuynh hướng thiện ích, an vui, chứ không để cho nó bị phóng túng hay là dễ vui ở trong các cái dục lạc thấp kém. Như vậy là giữ được trạng thái không gián đoạn của thiền định là một cái nhu cầu rất cần thiết. Tối thiểu về phương diện sức khỏe, con người sẽ trở nên rất là thư giãn, không bị những căng thẳng chi phối. Và khi một người nào sống mà không bị căng thẳng chi phối, chúng ta thấy là cái gương mặt của họ nó không có lộ ra cái sự mệt mỏi, uể oải. Và dĩ nhiên là các biểu hiện của động tác tay chân hay là tướng đi của họ nó tỏ ra một cái chất rất là thảnh thơi. Còn ngược lại thì chúng ta đang bị cái cơn mỏi mệt và căng thẳng chi phối, ràng buộc. Và để làm được cái yêu cầu thứ ba này thì Đức Phật dạy thêm một yêu cầu thứ tư, đó là thành tựu quán hạnh. Đây là một cái từ mà Hòa Thượng Minh Châu dịch tương đối là hơi thoát. Ở trong nguyên tác nó gọi là Vipassana, mà các bản dịch trước đây thường gọi là minh sát tuệ. Tuệ là trạng thái tuệ giác, minh là sáng suốt, sát có nghĩa là quan sát, nhìn, tức là dùng trí tuệ để nhìn một cách thẩm thấu về bản chất của các sự vật đang là, đang diễn ra, đã là, đã diễn ra, sẽ là và sẽ diễn ra. Thì thái độ nhận thức như vậy rất là khó. Từ lúc chúng ta sống với những ước muốn, và ước muốn đó nó thiên về lý tưởng, có nghĩa là chúng ta mong cầu quá nhiều mà bỏ quên đi những yếu tố của hiện thực. Và do đó, những ước muốn đó nó sẽ không bao giờ có cơ hội để trở thành những gì mà chúng ta mong đợi. Vipassana nó giúp cho mình nhìn một sự vật một cách rất là có điều kiện, tương thuộc lẫn nhau trong một cái hoàn cảnh nhất định nào đó, chỉ như là ứng với cái thời cuộc và con người sống trong thời cuộc đó. Thì cái nhìn thẩm thấu như vậy nó không đòi hỏi chúng ta phải có văn bằng, địa vị, chức tước, học vị, mà nó chỉ cần có một cái nhìn hiểu được giáo lý của Đức Phật dạy, trang bị mình bằng một cái kiến thức của nhân quả, của nghiệp báo, của duyên khởi, của vô ngã, của vô thường, thì bỗng dưng chúng ta nhìn sự vật hiện tượng một cách rất là chính xác và không bao giờ sống ở trong mộng. Và khi chúng ta không sống ở trong mộng á, thì cũng không sợ gì. Theo cách mà ông Hàng Mặc Tử, như ni sư hồi tuần trước đã có nói, đó là giết người trong mộng để trả thù cái duyên kiếp bể bàn hay tình duyên bể bàn gì đó. Bởi vì chúng ta không có bị mộng chi phối, chúng ta cũng không cần phải có một cái thái độ trả thù. Vì cái trong mộng á vốn không có thật, cái gì không thật á thì chúng ta không cần giết đi, mà chỉ cần nhận thức sáng suốt thì bỗng dưng những cái không thật đó nó tan biến. Giống một cách thức là vị thiền sư Nhật Bản hồi hai tuần trước chúng ta đã học, dạy một vị thiền sinh phải nhìn thẳng vào cái ảo giác con nhờn nhện đang chi phối ảnh hưởng làm cho mình bị khổ đau. Nhìn thẳng vào đó bằng cách là ghi chú, gạch nó một cái đường trắng ở trên bụng, mà thực ra là gạch ở trên cái bụng của chính mình. Cái ảo giác nó làm cho con người xa lìa với hiện thực, tới những cái tình huống đang diễn ra xung quanh. Và điều kiện thứ năm đó là sống tại các trú xứ không tịch. Ở trong tiếng Pali nó gọi là Sunya. Cái từ này cũng rất là dễ dàng dẫn tới những cái hiểu lầm. Tiếng Sanskrit gọi là Sunyata. Cái chữ không có thể được hiểu như là một cái sự trống rỗng. Ví dụ của cái phòng này được thiết lập bởi bốn cái vách tường và những cái cửa sổ. Cái sự rỗng của cái phòng nó có thể tạo thành những cái tác dụng, đó là chúng ta có thể để bàn ghế, chúng ta có thể đi vào bên trong đó, chúng ta có thể trưng bày tranh ảnh, chúng ta có thể gắn đèn, đồng hồ và những gì chúng ta muốn. Như vậy là cái rỗng không của một sự vật chính là cái tác dụng hay là cái đa dụng của đó. Mà nếu như chúng ta bỏ đi cái rỗng không này thì như cái tác dụng của đó hoàn toàn bị mất. Nó giống như là cái trạng thái mà chúng ta co những ngón tay lại nắm lại, và càng nắm một cái gì đó thì chúng ta sẽ mất đi cái tác dụng cầm nắm của bàn tay, hay cái hoạt dụng sử dụng của nó ở trong các cái hoạt động khác nhau. Cho nên là cái sự không tịch chính là một trạng thái rỗng của vật lý, tức là cái nơi vắng vẻ, an tịnh, không có trộn rộn, không có phải bị chi phối bởi hoàn cảnh điều kiện xung quanh. Nhưng mà thông qua đó nó gợi lên một cái trạng thái không tịch của tâm, có nghĩa là tâm mình không bị chấp trước, vướng mắc hay là bị chi phối bởi một cái hoạt động tình cảm nào đó, hay là một cái chức nghiệp, sự nghiệp, hành động nào đó. Tất cả chúng ta có thể làm bằng một tấm lòng rất là nhiệt tình, vị tha, nhưng mà khi làm xong rồi không lưu giữ, không có vướng víu vào nó. Thì trạng thái như vậy Đức Phật gọi là chúng ta sống ở các trú xứ, hoặc là sống với một cái tâm không tịnh hay là không tịnh. Và nhờ như vậy thì trạng thái thiền định không gián đoạn, hoặc là cái quán hạnh Vipassana, hay là trạng thái nội tâm tịnh, nó sẽ được tiếp diễn một cách đều đặn. Nói tóm lại là trong năm điều kiện này, chúng ta thấy là nó có chỉ có một điều kiện thuộc về đời sống đạo đức, tức là điều kiện thứ nhất. Bốn điều kiện còn lại nó liên hệ đến đời sống nội tâm, tức là tinh thần hay là thiền định. Và riêng cái điều kiện thứ năm á, nó bao gồm luôn cả hai, vừa đời sống đạo đức và vừa thiền quán. Như vậy nói tóm lại là chúng ta thấy là cái điều kiện mà Đức Phật đưa ra để biến các ước mơ trở nên thành hiện thực, đó là đời sống tư cách đạo đức và đời sống thiền định. Tại sao thiền định lại đóng một vai trò quyết định thành tựu các ước mơ trong cuộc đời? Có phải là bởi vì Đức Phật đặt quá nặng về cái sinh hoạt của những người đệ tử xuất gia hơn những người tại gia, cho nên phải nhấn mạnh về cái yếu tố và góc độ này? Bởi vì người tại gia không có điều kiện để mà ngồi thiền nhiều, duy trì trạng thái tỉnh thức nhiều như là những người xuất gia, hoàn toàn không. Tức là ở đây Đức Phật nói đến những cái nền tảng quan trọng nhất để giúp cho những ước mơ. Tại sao nó quan trọng? Là bởi vì đời sống đạo đức nó bao gồm các hành vi tạo tác lương thiện, phù hợp với luật pháp, phù hợp với lương tâm, phù hợp với sự tiến triển, phù hợp với trạng thái thăng hoa và chuyển hóa. Thì tất cả những hành vi mang chất liệu như vậy, mang hạt giống như vậy được gọi là thánh hạnh, hay là gọi là hành vi đạo đức. Và dĩ nhiên hành vi đạo đức đó nó sẽ làm cho mình có được một cái nền tảng phước báo lớn. Và phước báo nó là một cái chất liệu hay là những điều kiện xúc tác cần thiết để biến cái ước mơ của con người trở thành hiện thực. Trong cuộc đời này ước mơ rất là nhiều, có bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu con người, bao nhiêu vấn đề, thì chúng ta có hàng trăm, gấp ngàn lần ước mơ về những cái đó. Tức là một sự kiện mà nó có thể có và kéo ra dẫn đến nhiều cái ước mơ khác nhau. Có những ước mơ rất là thầm kín, có những ước mơ rất là công khai, có những ước mơ rất là tế nhị, có những ước mơ rất là xấu, và cũng có những ước mơ rất là đẹp. Và muốn những cái đó được thành tựu thì phải có hành động đi kèm theo. Ví dụ chúng ta thường phân tích về hai loại ước muốn. Những loại ước muốn xấu thì nó nguy hiểm lắm. Ví dụ như là mình ghét một người nào đó, mình đi chù người ta, nói là chù cho trời chu đất diệt, hay là trời đánh thánh năm, hay là bị bà bắn, hay là trần ăn tranh quắn, hay là xe hủi lô đụng, hoặc là chết không nhắm mắt. À, xin lỗi, nó hơi tục chút xíu rồi, để còn không có lộ đích. Nhiều lắm. Nó gắn liền với những hành vi xấu của con người, hoặc là tồn tại một dạng thức của cái sự ức chế về lòng sân hận, thù địch, ganh tị, đố tật, hay là ghen ghét người khác, hay là không tùy hỷ với những thành công của cộng đồng và xã hội. Thì những ước mơ xấu như vậy á, dĩ nhiên là nó cũng có những cách thức để nó trở thành hiện thực, nhưng mà trong trường hợp này Đức Phật khuyên là đừng bao giờ mơ tưởng đến đó, bởi vì nó làm cho tâm mình bị úng, giống như là trạng thái những giọt nước nằm ở trên một chiếc lá. Và nếu chiếc lá này giữ nguyên trong trạng thái đó, không có gió tác động, thì nước này nó làm cho lá nó bị úng từ từ và thối đi. Và tâm của con người cũng vậy, nếu để cho những ước muốn xấu nó tác động, chi phối, ảnh hưởng, thì tâm mình nó bị úng vậy đó. Và dĩ nhiên cái trạng thái úng của tâm tạo thành cái mục nhọt của khổ đau. Và khổ đau này nó tồn tại lâu dài lắm. Bởi vì cái vết thương thân thể vật lý có thể được chữa bệnh hay chữa lành bể thuốc thang, hoặc là sự giúp đỡ của một bác sĩ hay là một lương y giỏi tay nghề. Nhưng mà cái vết thương lòng nó khó chữa lắm, bởi vì nó nằm ở tâm, nó lớn ở tâm, nó phát triển ở tâm, nó kết thúc ở tâm, mà tâm là một cái chúng ta không thể nhìn thấy được, cho nên khó mà định dạng được nó, khó xác định nó đang ở chỗ nào, khó xác định cái mức độ nguy hiểm hay là lết nó bao nhiêu. Cho nên là con người dễ dàng bị nó đánh lừa và sống trong trạng thái bị đánh lừa của những cái cơn bệnh về tâm, những mụn nhọt của tâm. Con người khó có điều kiện để thoát ra được rồi. Dĩ nhiên chúng ta cũng có những cái loại ước muốn rất là tốt, ví dụ như là chúng ta chúc lành một người khác, cầu nguyện cho gia đình mình được an vui hạnh phúc, ấm no, thế giới được hòa bình, chiến tranh không còn nữa, và cái an ninh trật tự trong xã hội được đảm bảo lâu dài. Hoặc là chúng ta có thể có những ước muốn là những người thân của mình sau khi qua đời được siêu sanh thoát hóa, hoặc là nếu đào thai là con người thì đào thai con người trong một gia đình mà phẩm hạnh, tư cách, đạo đức, kiến thức, sự nghiệp được đảm bảo. Hoặc là chúng ta có thể có những cái ước muốn về tình yêu, về hôn nhân, về gia đình, về sự nghiệp, về tình bạn ở trong xã hội, muốn cho nó được đẹp, được tốt. Thì tất cả những ước muốn này dĩ nhiên nó gắn liền với bản chất của đời sống. Không ai mà không có ước muốn. Ước muốn càng nhiều thì con người trở nên phấn chấn càng mạnh. Nhưng mà nếu ước muốn đó không đặt trên một nền tảng căn bản của hiện thực thì nó sẽ mang lại một sự thất vọng rất là tràn trề, và đôi lúc làm cho con người trở nên chán nản nữa. Cho nên nó tới nó lui, nó đi nói lại, thì Đức Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ sống trong một cái trạng thái khổ đau do cái ước muốn không được thành tựu. Tức là mình chỉ muốn mà mình không làm gì hết, dĩ nhiên nó sẽ dẫn đến trạng thái Đức Phật nói là cầu bất đắc khổ. Cho nên là người đệ tử Phật đừng bao giờ để cho tâm của mình chi phối mình bởi cái trạng thái là cầu bất đắc. Muốn cho mọi việc được thành tựu là cứ làm, hành động, và nhờ hành động thì mọi việc đều được im xuôi hết. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào từng cái cách mà Đức Phật phân tích ước muốn nó chỉ có những cái giá trị rất là hạn chế. Trường hợp thứ nhất, đó là ước nguyện được các vị đồng phạm hạnh thương mến, cung kính và tôn trọng. Ở đây là diễn tả cho trạng thái của những người xuất gia. Đồng phạm hạnh nghĩa là những người tu sĩ đang đi trên một con đường chân chánh, hướng về chánh pháp, làm lợi ích cho cộng đồng xã hội và thăng qua cái phẩm hạnh giác ngộ giải thoát của mình. Và thường một cái người xuất gia cũng có những ước muốn, dĩ nhiên đây họ không phải muốn lập gia đình hoặc là muốn những cái chuyện mà thuộc về thế gian, nhưng mà muốn được những người mà đồng tu với mình, sư huynh, sư đệ, sư chị, sư em của mình tôn kính mình. Có nhiều người rất là tự ái, tức là vào chùa học kinh mà học thua sư em của mình chút xíu là buồn, rồi mặc cảm, nhưng mà phấn đấu thì không chịu phấn đấu, mà thấy thua sư em mình là chịu không nổi. Cho nên nó làm Đức Phật nói, nếu như mình muốn cho các vị đồng phạm hạnh, tức là những người đồng tu, những người pháp hữu, những người thiện tri thức tôn kính, thì tôn trọng mình, vị nể mình đó, thì ít nhất là mình phải có hoàn bị được cái đời sống đạo đức, hoàn bị được đời sống thiền định. Ở trong nhà chùa nói tu thì thấy nó nhiều, nó dài, nó lâu, thực ra chỉ là một cái cách gọi là làm thế nào để thăng qua đời sống đạo đức thôi. Một con người mà giữ được cái tư cách đạo đức không có tì vết thì người đó được xem là một người rất là cao thượng, mà ai gặp cũng muốn quy ngưỡng, cũng muốn cung kính. Và nếu thiếu đi cái đó thì chúng ta không thể nào có được cái thái độ ứng xử tốt từ những người đồng tu với mình được. Và tương tự ở trong cộng đồng, trong xã hội, khi chúng ta sinh hoạt trong gia đình, một người nào đó muốn cho, ví dụ như là người cha hay là người mẹ muốn cho con cái mình cung kính mình, thì ít nhất là mình phải có một cái tư cách đạo đức, lời nói của mình phải đi đôi với việc làm, mình phải rộng lượng, vị tha, thương con một cách gọi là không phân biệt đối xử, không phải là con út thì mình cưng nhiều, con đứa đầu lòng thì mình đi đọt đó, bởi vì nó phải làm những thứ chăm sóc cho em út đó, ví dụ vậy. Thì với thái độ như vậy thì những bậc cha mẹ không thể nào để lại một cái dấu ấn không tốt từ những người con. Cho nên nói một cái khác là Đức Phật nói là chúng ta phải thăng qua cái phẩm hạnh của mình, và chính cái phẩm hạnh này làm cho những người gần gũi xung quanh với mình dĩ nhiên là tự nhiên họ mến phục mình thôi. Còn cái quyền uy, cái sức ép, cái sự áp buộc bắt người ta phải phục tùng mình, phải sợ mình, nó chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn, khi mà cái quyền lực của mình vẫn còn tại vị thôi thì nó có. Nhưng mà khi cái quyền lực nó không còn nữa, chẳng những người ta không kính phục mình mà người ta còn có những cái hoạt động trả đũa hay là trả thù, và chúng ta thấy là lịch sử của loài người đã có nhiều cái minh chứng đó. Cái ước nguyện thứ hai đó là mong được các vật dụng như y phục, các món ăn khắc thực, sàn cọ và các dược phẩm trị bệnh. Dĩ nhiên là bốn cái loại này nè, nó liên hệ đời sống của một người xuất gia. Tức là một người tu rất là giản dị, chỉ có ba chiếc y. Nhưng mà có nhiều người không biết tu sao, hoặc là không có duyên với quần chúng, nhiều khi suốt cuộc đời mặc đồ rách của người khác mà không ai cúng hết trơn á. Mặc dù họ tu rất là tốt, tu rất là đàng hoàng, nhưng mà không ai cúng. Thì trong những trường hợp đó chúng ta đừng nghĩ rằng là người này không có tu chân chính, bởi vì cái duyên quần chúng người đó không có. Có nhiều vị Phật độc giác, Bích Chi Phật, sau khi thành đạo cũng không có nguyện vọng quá độ người khác nữa, là bởi vì các vị chỉ quan niệm là tu để thăng hoa, chuyển hóa bản thân thôi, và do đó cái duyên tiếp xúc của quần chúng không có. Và cái tiếp xúc đó, nó cũng có cái lợi có cái hại. Cái lợi của nó là gì? Tức là nếu mình là một con người tỏa sáng về tự giác thì sự tiếp xúc của mình đối với những người khác làm cho người đó quân tập được cái chất liệu của thảnh thơi về những cái bài sống rất là thực, những cái bài học rất là thiết thực về phẩm hạnh, tư cách và đạo đức. Nhưng mà nó cũng có cái mặt hại, đó là nếu như cái chất liệu giải thoát hay là an vui của mình nó chưa có thật sự thì sự tiếp xúc đó dễ phát sinh những cái cảnh huống, đó là làm tha hóa chính bản thân mình. Nếu cái đối tượng mình tiếp xúc nó là mực hay là bóng đen thì cái ánh sáng của mình mà không đủ sáng đó, thì đừng lao vào bóng đen đó. Hoặc là cái chất tẩy của mình đó, không đủ mạnh đó, thì đừng lao vào những cái là mực. Bởi vì trong trường hợp đó cả mình và người kia hoàn toàn không được lệ lạc. Thì cái hạnh của những vị Phật độc giác là phát xuất từ cái tình huống đó, từ cái tâm lý đó, từ trạng thái tâm lý như vậy. Cho nên các ngài không có nhu cầu để quá độ. Ai có duyên đến với ngài thì ngài quá độ, còn không có duyên thì thôi. Và do đó chúng ta thấy là trong kinh để lại nhiều câu chuyện là có nhiều vị A-la-hán thanh cao thoát tục vẫn không được người khác cúng dường như thường, bởi vì họ không muốn thể hiện cái nét đẹp của mình cho người khác biết. Tại vì người khác biết nó có thể tạo sự rắc rối. Cho nên tu mà tu đàng hoàng, tu ngon lành thì người ta giấu lắm. Cái giá trị của mình không để phát tiết ra ngoài nhiều, để phát tiết như vậy nó mời gọi những sự rắc rối. Cái này không phải là tiêu cực, mà là một cái con người mà dấn thân vào các hoạt động trong xã hội, quý vị cũng cảm nhận được chuyện đó. Nếu quý vị là một người tài, một người có đức thì không bao giờ các vị khoe khoang, không bao giờ muốn cho người khác biết mà để mà ca tụng mình. Chứ khi nào cái điều kiện hoàn cảnh thích hợp thì mình dấn thân phục vụ hết mình. Còn điều kiện không có thì cũng không cần phải đi vọng còn, cũng không phải khổ đau khi người ta không biết đến mình, cũng không cần phải than vãn trách móc khi người ta gọi là hiểu sai mình, hoặc là sử dụng mình không phù hợp với cái tiềm năng mà mình có. Thì như vậy là Đức Phật dạy là mình phải tô bồi đời sống đạo đức thôi. Có được đời sống đạo đức thì dĩ nhiên là sẽ có người cúng dường. Nhưng mà giả sử chúng ta có đời sống đạo đức mà không ai cúng dường thì cũng đừng bao giờ buồn, bởi vì chúng ta sẽ có cái dịp là không có hưởng thụ cái công đức mình đã tạo. Như vậy là công đức mình nó còn được trọn vẹn. Đó là những cái cách mà chúng ta phải tâm niệm trong lúc tu. Tương tự là một người dấn thân trong xã hội, mình làm rất là nhiều việc lành mà người khác không biết, người ta phê bình, chỉ trích, phỉ báng, hoặc là nói xấu, làm đủ thứ hết cho mình chán nản, thất vọng. Thì trong trường hợp đó đừng bao giờ buồn, đừng bao giờ buồn, mà mình nghĩ rằng là cái hành vi tốt của mình đó, nó mời gọi sự đố kỵ của người khác. Và mình phải đáng mừng nữa, bởi vì mình nghĩ rằng mình có được cái lò lửa để thử tâm. Nó nung cho tâm mình trở thành một cái loại kim loại đặc biệt, chịu đựng được những cái sức nóng, và có thể làm gãy đổ những cái loại vũ khí của những cái loại kim loại không được nung nấu bởi những cái thử thách đó ở trong cuộc đời. Trong dân gian Phật giáo có một cái câu hơi tiêu tiếu, đó là thuộc kinh A Di Đà ăn tới già không hết. Nó phát xuất từ một cái hiện thực, đó là nếu chúng ta thuộc lào kinh A Di Đà là cái kinh mà được dân gian trong Phật giáo sử dụng để làm những khóa lễ cầu siêu, và trong đau thương và khổ ách con người dễ dàng lắng nghe, dễ dàng làm theo những gì mà chúng ta hướng dẫn. Cho nên trong nhà Phật độ sanh nó lại liên hệ đến độ tử, có nghĩa là nhờ một người nào đó trong gia đình chết quá cố, rồi tăng ni Phật tử đến tụng kinh giải thích về nghiệp báo luân hồi sanh tử, rồi về cái cách thức chuẩn bị làm sao cho cái người qua đời đó được tái sanh vào cảnh giới an lạc. Thông qua những cái hướng dẫn như vậy đó, thì những người sống bình thường có thể họ là những cái người vô thần, không tin về Đức Phật, không tin về chánh pháp, không tin gì cả, nhưng mà trong cái nỗi khổ đau đó người ta dễ dàng gọi là chấp nhận. Cho nên cái cách mà nhà Phật hóa độ ở trong dân gian đó, nó đi từ cái độ tử. Thì cái độ tử thực ra cũng không có gì là xấu xa cả, mà thiếu đi cái này nhiều khi nó cũng là một cái gì đó mất mát lớn lắm. Một cái người Việt Nam nếu thân bằng quyến thuộc của họ có qua đời, họ đâu đến nhà thờ để xem ngày xem giờ đâu, phải không? Họ đến nhà chùa. Cái người không biết gì cả, không có đạo cũng đến nhà chùa. Họ nghĩ rằng vào chùa giờ tụng kinh niệm Phật, trì chú, hồi hướng công đức thế nào đó để cho kẻ còn lẫn người mất được ăn vui. Cho nên là thuộc từ cái bản kinh Di Đà mà đi tụng niệm bái sám như vậy là sống tới già không hết. Nói như vậy thì uổng tạo nghiệp cho Đức Phật quá. Mà nói theo tinh thần của bài kinh này là chúng ta phải thuộc những bài học đạo đức, thuộc những hành vi đạo đức, thuộc những cái cách sống, thái độ ứng xử thiền định, thì chúng ta sống thịnh vượng trọn đời. Nơi nào có đạo đức, nơi đó có hạnh phúc. Nơi nào có thiền định, nơi đó có hạnh phúc. Đạo đức và thiền định là hai cái cánh chim, và cái hạnh phúc chính là cái sự gọi là chiều cao hay là cái chiều rộng mà con chim đó cắt cánh bay ở trong bầu không gian. Như vậy là muốn được người khác ủng hộ, tán đồng hay là nhất hô bách ứng, thì chúng ta phải là một con người đẹp về phẩm hạnh, sáng suốt về nhận thức, chúng ta mới có thể đi đầu làm cho người khác hưởng ứng theo mình được. Ước nguyện thứ ba đó là mong cho hành vi bố thí cúng dường của các thính chủ có quả báo lớn, có lợi ích lớn. Cái này là một ước muốn rất là đẹp. Tức là thông thường khi các vị tu sĩ nhận một phẩm vật cúng dường của bá tánh, người ta thường có những câu chúc lành. Ví dụ như cầu cho tín chủ hiện tiền tăng phước lộc thọ bình yên đời đời, không vâng, mặc dù sống con đời chết rồi nhưng mà cầu cho đời đời, tức là cái lời chúc phúc luôn luôn nó mang một cái chất liệu của sự cương điệu, để chi nó dẫn khởi cái sự an ủi, làm cho người ta có cái gì đó cảm thấy được an vui, có được cái sự phù hộ che chở. Nhưng muốn được điều đó hay không, nó phải lệ thuộc vào hai điều kiện. Cái thứ nhất đó là cái tâm lượng của người thực hiện bố thí cúng dường. Dĩ nhiên là nếu họ phát xuất từ một cái vọng cầu hay là cầu danh, thì làm lấy lại, bởi vì người ta làm mình cũng làm theo, thì dĩ nhiên nó sẽ không bao giờ mang được cái phúc quả lớn. Mà phải phát xuất từ một cái tâm, đó là mình cúng dường tam bảo là để thắp sáng cái tuệ giác cho cuộc đời. Tại sao như vậy? Tại vì mình ủng hộ những vị xuất gia chân chánh tu học, thì với một cái chất liệu hay là một cái những cái hạt giống tốt mà người đó có ở trong đầu, nó sẽ được gọi là thể hiện truyền qua cho cộng đồng và xã hội. Thì những hạt giống như vậy nó rất là tốt, và nó được sáng lý như là một cái ngọn đèn, và ngọn đèn có thể mồi từ ngọn này sang ngọn kia, và cái ngọn đầu không bao giờ tắt, nó cứ lây lan mở rộng truyền bá phổ biến. Cho nên mình cúng dường tăng bảo như là một điều kiện để gián tiếp giúp cho cuộc đời được an vui, chứ đừng có mong rằng ông thầy phải quan tâm đến mình, ông thầy phải để ý tới mình, ông thầy phải nhớ tới mình, vào chùa là phải mời mình ngồi chỗ ngon, chỗ đẹp. Còn ông thầy mà ông bận tiếp khách nhiều quá đó, thì là mình là không thấy vui, cái lần sau không đi chùa nữa. Thì cũng vừa như vậy thì rõ ràng chúng ta khó có thể có được phúc báo lớn lắm. Cái đó là một sự thật. Cho nên là khi quý Phật tử mà phát tâm cúng dường, mà vào chùa ông thầy chủ trì mà ông có lơ là, đừng bận tâm. Tại vì mình cúng đâu phải vì ổng đâu, mình cúng vì Phật Pháp. Hoặc là ổng tiếp một cái người rất là nghèo khó, còn mình thì ông bỏ ngồi trơ tróc đó, thì cũng đừng buồn mà phải mừng, nói ông thầy này tâm lượng lớn, tất cả đều xem bình đẳng hết. Cho nên khi mình cúng dường đừng bao giờ có một cái vọng cầu gì hết, thì cái phước báo nó sẽ lớn. Cái tâm lượng càng cao thì phước báo nó càng rộng, hai cái này nó tỷ lệ thuận với nhau. Như vậy là để cho cái hành vi bố thí cúng dường của tín chủ mang được lợi lạc, thì bản thân của chúng ta là những người tiếp nhận phải là một con người có được cái mảnh ruộng công đức. Mà muốn được điều đó thì chúng ta phải tu hành một cách đàng hoàng, chứ không phải tu lơ mơ được. Tu phải ngon lành về tư cách, về phẩm hạnh, về giá trị, về sự dấn thân, về vô ngã trong các hoạt động dấn thân của mình. Thì như vậy là tất cả mọi cái đó hoa đạo đức đó nó sẽ trở thành một mảnh ruộng, và người gieo trồng á làm cho những hạt giống đó nó được rất là xanh tươi phát triển. Cho nên là đừng bao giờ cầu mong gì cả, chỉ cần là bồi dưỡng đời sống đạo đức của mình thì bỗng như cái người cúng dường mình sẽ được lợi lạc đó. Mà ngược lại cái người cúng dường cũng phải như vậy. Ở đây sẵn đây chúng tôi nói thêm một cái sai lầm về quan niệm về từ bố thí và cúng dường. Cái tiếng Trung Hoa là một cái ngôn ngữ có thể nói là hơi phân biệt đối xử, mà tinh thần nhà Phật là xóa bỏ những thứ này. Ví dụ như là cái những gì xấu thì người ta gắn liền cái bộ thủ, cái bộ nữ liên hệ đến người nữ. Cái chữ gian nè, chữ dâm nè, thì chữ yêu nè, yêu ma tinh quái đó, hoặc là những gì xấu mưu xảo trá là liên hệ đến nữ hết trơn. Thế là một cái phân biệt đối xử vô cùng kỳ, phải không ạ? Cho nên là mình phải xóa bỏ những cái quan niệm sai lầm đó. Và trong cái từ bố thí cúng dường cũng vậy. Trong tiếng Bali nó là Dana, nhưng mà người Trung Hoa đó dùng cái từ cúng dường đó, dành cho cái bậc mà cao hơn mình, tốt hơn mình, đẹp hơn mình. Ví dụ như là mình giúp đỡ cho quý thầy, quý sư cô tu học hoằng pháp, mình gọi là cúng dường. Còn mình đi giúp đỡ cho những người cơ nhỡ trong xã hội, những ông bà già gọi là không có con quan tâm, già thất nghiệp, bệnh tật, hoặc là những người bị bệnh HIV, AIDS, v.v. thì mình dùng cái từ là bố thí. Nó có cái phân biệt đối xử, nhưng mà thực ra nó về phương diện từ nguyên á, thì chữ bố thí nó hay hơn là từ cúng dường. Cúng dường là cung cấp và dưỡng nuôi, thực ra nó là cung dưỡng mà đọc trại để thành cúng dường. Tức là chúng ta cung cấp vật thực hay là những điều kiện về sinh hoạt để là dưỡng nuôi một người nào đó, cho người đó sống. Ví dụ chúng ta giúp đỡ một cái người nghèo khó ở vỉa hè, trư phố, là chúng ta giữ được người đó trong một cái ngày, tức là một bữa ăn hay là một ngày ăn, v.v. Còn từ bố thí có nghĩa là chúng ta mang ra, thể hiện ra một cách đồng đều. Bố là đồng đều, thí là ban ra, tức là ban bố một cách đồng đều, không có phân biệt, gọi là bố thí. Nhưng mà chúng ta là sử dụng trong thực tế là dành cho những người thấp hơn mình, nghèo hơn mình, kém hơn mình. Mà có nhiều người bố thí một cách bất đắc dĩ, khi cầm đồng tiền dục vô có tỏn một cái vô cái thùng. Hoặc là đi vô chùa thấy người ta bỏ tiền vô cái thùng phước sương cúng dường á, mình thấy hơi cũng kỳ, giàu quá mà không cúng cũng kỳ, thôi nhét nhét lại lén lén nhét vô để không ai thấy, nhiều khi cúng có 500 giờ mất cỡ. Thì như vậy là tất cả những hành vi mang tâm lượng và thái độ như vậy sẽ không bao giờ mang lại một cái quả phúc lớn được. Nó phải phát xuất từ một tấm lòng cao thượng. Và do đó những người nghèo đi chùa đừng bao giờ có mặc cảm. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta cúng dường Đức Phật một cách thành kính nhất, đó là cúng dường cái đời sống đạo đức, cái sự tuân thủ, ứng dụng hành trì những gì mà Đức Phật dạy trong cuộc đời. Và đặc biệt đó là phụng sự chúng sinh, chính là cúng dường chư Phật. Cho nên nếu mình không có tiền bạc để cúng dường cho Tam Bảo. Đừng mặc cỡ, cứ đi chùa, sư hoạt điều, đem những gì mà mình học được về răn dạy cho con cái trong gia đình là mình cúng dường Đức Phật một cách rất là thiết thực. Do đó là chúng ta có nhiều cách thức để cúng dường khác nhau, và cúng dường trong thái độ với tinh thần như vậy thì chúng ta sẽ có được một phước quả rất là lớn. Điều ước nguyện thứ tư đó là mong cho thân quý của mình khi mệnh chung nghĩ đến mình với tâm hoan hỷ, nhờ vậy được lợi ích và quả báo lớn ở trong tái sanh. Thì đây là một cái vấn đề mà nó liên hệ đến sự tu tập và dành cho người quá cố. Thì thông thường á, những cái giờ phút cuối của cuộc đời, tất cả những cái chức việc, hành vi, lời nói, việc làm, nó khuynh hướng mạnh, nó sẽ tái diễn như là một cái cuồng phim diễn ra trong đầu não của chúng ta. Và tất cả những cái đó nó có thể làm cho mình bị khủng hoảng, sợ hãi, hồi hộp, lo âu, tiếc nuối, hoặc là an vui, hạnh phúc, mừng. Nó tùy thuộc vào những gì mình đã làm. Nếu việc làm xấu thì nó làm khủng hoảng, và việc làm tốt nó làm cho mình vui. Nhưng mà có những trường hợp rất là đáng tội, đó là người ta sống một cuộc đời rất là lương thiện, nhưng mà trong lúc bệnh tật, cái nỗi đau của vật lý thân nó tác động đến độ người đó cảm thấy bị hoang mang, và cái đau đó có thể làm cho tâm lý của họ bị căng thẳng, rồi sân hận si mê nó chi phối và chết ở trong trạng thái này, thì dĩ nhiên là tái sanh một cảnh giới mà Đức Phật nói là không an lạc. Tuy nhiên những hạt giống tốt mà họ gieo trồng không mất, cho nên sau kiếp đó họ sẽ tiếp tục tái sanh một cảnh giới tốt để hưởng những cái quả mà họ đã gieo. Như vậy là Đức Phật dạy là để cho người thân của mình có được một cái tâm quan nghĩ, nghĩ đến mình. Mà tâm quan nghĩ thì dĩ nhiên là trong cuộc đời mình đừng bao giờ tạo những cái gút mắt, những cái nội kết với người đó. Cái này khó lắm. Trong gia đình, anh em, chị em, thậm chí là cha mẹ con cái, hoặc là vợ chồng với nhau, nó có rất nhiều cái nội kết. Bởi vì cái cá tính của mỗi người mỗi khác, cái hoàn cảnh, cái chế độ giáo dục, cái cách thức sinh sống, cái tôn giáo người đó theo, và cái hành vi người đó làm, nó làm cho mỗi người trở thành một cái thế giới riêng biệt. Và các thế giới riêng biệt này không khéo, nó sẽ đối lập với nhau, va chạm, đùng nổ, rồi là hạnh phúc có thể là bị tan biến, và cái sự bất mãn nó sẽ khống chế và chi phối con người một cách lâu dài. Thì khi mà chúng ta đối diện với những người bị những cái gút mắt nội kết với mình như vậy, thì bản thân mình cũng không an vui, và bản thân người kia cũng không được lợi lạc. Cho nên để cho người quá cố nghĩ đến mình bằng một tâm quan nghĩ, thì Đức Phật dạy là trước nhất bản thân chúng ta là một con người phải có tấm lòng rộng lượng, tha thứ bao dung trước những lỗi lầm của người khác nếu có. Và như vậy là mình luôn luôn mở rộng vòng tay, gian đón những người khác biết ăn năn, và thậm chí những người không biết ăn năn chúng ta còn phải thương nhiều hơn nữa, là bởi vì họ đang đi trên một con đường sai lầm. Cho nên là cha mẹ, là những người lớn, chúng ta phải có thái độ này. Con mình vi phạm lỗi lầm chút xíu mà mình giận không thành nói, thì dĩ nhiên nó sẽ tạo ra một cái ức chế tâm lý và làm cho đứa con nó bị hụt hẳn về tinh thần, và bạn bè xấu giao tiếp có thể làm cho nó đi vào con đường tội lỗi nhiều hơn. Cho nên là cha mẹ chúng ta phải có một thái độ giống như là núi để che chở cho nó, giống như là tàn cây để tạo bóng mát cho nó, giống như là một cái mà nước để làm cho thân thể của nó được mát mẻ, vân vân. Và con cái có thể là quán trách cha mẹ, nhưng mà cha mẹ đừng bao giờ quán trách con cái. Và với một thái độ đó thì những người mà đang bị bệnh nặng, khổ đau chi phối mà nghĩ tự đến mình, thì bỗng dưng người đó có được an vui. Có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ Đức vua A Xà Thế, và cha của ông là cố, tức là Đức vua Tằng Bà Xà La. Hai người có một cái quán kết rất là khổ đau. Tằng Bà Xà La sẵn sàng nhường ngôi vua cho con của mình, tuyên bố với lại quần thần và bá tánh. Ấy thế mà A Xà Thế lúc đó mới có 16 tuổi, không tin. Rồi do vì cái hoài nghi rằng cha mình lừa mình, cho nên là thiên hạ cổ vi thường, vi cường ra tay giết Đức vua bằng cách là hạ ngục. Rồi khi phát hiện rằng là mẹ của mình lấy thực phẩm thăm nuôi ông, cấm đoán. Rồi sau đó khi phát hiện, bà phải chét tất cả thực phẩm ở trong người của bà để cho ông ăn, bằng cách là sữa với lại những cái chất bơ. Thì ông cấm đoán không cho mẹ vào thăm nữa. Và cuối cùng á, giết cha mình bằng cách là dùng dao lát lên thân thể thành giống như ta lát cái, rồi gọi là ướp muối lên, làm cho ông ta phải chết một cách rất là đau khổ. Thì Đức Phật kể lệ cái tiền thân của hai cha con A Xà Thế và Tằng Bà Sa La là bởi vì nó có một cái nội kết mà không hóa giải được. Cái nội kết này nó được rút từ cái trạng thái gọi là lâm chung, lúc mà con người gần qua đời. Thì trong một tiền kiếp, Tằng Bà Sa La là một ông vua, rồi ông đi săn bắn, ngày hôm đó đó là bắn không được con mồi nào hết trơn. Ông ta rất là bực dọc, mới trở về, trên đường trở về thì mới gặp một cái ông đạo sĩ. Ông ngồi ở cánh rừng, ông này ông tên Dĩ Đoan, ông nói là ông đạo sĩ ngồi đây ông án, cho nên là thú nó biết nó đưa cái đức của ông, cho nên là không con nào chạy ra để mình bắn thịt hết. Sân hận lên, ông nói là đây là cái đầu mối của cái sự mắc vui của mình trong ngày hôm nay, cho nên mới dùng ra lệnh để giết cái ông đạo sĩ đó. Thì ông đạo sĩ này ông trình bày, ông giải thích bằng mọi cách, nhưng mà ông vua không nghe. Ông nói là ta sẽ không giết ông bằng chính bàn tay của ta, mà ta giết bằng lời và ý, ta ra lệnh và tâm của ta cảm thấy hạnh phúc về chuyện đó, để giải quyết một cái nỗi đau khổ trong ngày hôm nay. Thì ông đạo sĩ này không có một cái nội tâm vững, cho nên khi mà bị ông vua ông trừng phạt, ông giết mình như vậy, nổi lên một cái lòng sân hận và muốn trả thù. Ông ta tuyên bố lại: dù kiếp kiếp đời đời, nếu tôi được sinh ra làm người và ông cũng làm người, tôi sẽ thề giết ông bằng lời và ý. Ông giết tôi bằng cách nào, tôi sẽ giết ông bằng cách đó. Cho nên khi mà tái sanh ra cái đời mới, thì Tằng Bà Sa La cũng là ông vua, tức là cha. Còn ông đạo sĩ, tức là A Xà Thế, tức là ông hận. Ông hận là bây giờ ông giết, muốn giết người cha của mình, mặc dù là với cái chế độ giáo dục và với một cái loại si mê trải qua cái cuộc sanh tử tái sanh á, con người không nhớ được hết những gì mà mình đã làm với những người khác, nhưng mà cái nội kết đó nó vẫn còn đeo đuổi, nó vẫn còn ám ảnh, nó được thể hiện ở một cái cách thức khác, đó là nó được che đậy bởi một cái quyền, cái nguyện vọng, cái ước muốn chiếm đoạt quyền lực, khẳng định mình là một cái ông vua của bá tánh. Và cái nội kết khi mà chưa được tháo gỡ một cách đúng mức, cái lận đận quan gia quán trái nó theo đuổi chúng ta một cách rất là lâu dài. Cho nên là nếu như mình có giận ai, nhớ lời Đức Phật chút xíu, lại tháo gỡ cái quán trái cho người đó. Hoặc là mình có nói một cái lời nặng nào đó là tôi thề tôi sẽ trả thù bà, tôi thề tôi sẽ giết ông, tôi thề là tôi sẽ làm cho khổ đau. Những cái lời nói như vậy dù là vô tình, là giận quá nói, thì khi mà gặp người đó mình cũng nên tháo gỡ nó. Tôi xin lỗi, giờ tôi hiểu Phật rồi, tôi không còn nhớ những câu đó nữa, thôi ông đừng có để tâm nhau, bà đừng có để lòng, hãy tháo gỡ nó đi. Hoặc là người ta thù mình, người ta hãm hại mình, thì mình cứ nghĩ như là một cái nhân quả còn rơi rớt lại với những cái hạt giống rất là vô tình, cho nên mình đừng có bao giờ đem tâm sân hận đó với người khác. Và đặc biệt là trước khi qua đời, mình phải buông bỏ hết tất cả những cái nỗi quán thù, quán trách, quan gia với những người khác, hướng tâm của mình về người đó bằng tất cả tình thương và lòng tha thứ, bao dung. Còn nếu mình là cái người mà tạo ra cái sự nội kết, thì mình phải sám hối những nghiệp trước của mình. Thì như vậy là đề sau khi sanh ra thì cái quán kết nó chỉ một chiều thôi. Và đây là cái trường hợp của ông vua Tằng Bà Sa La, bởi vì ông được hiểu đạo Phật, được Đức Phật giảng dạy đạo pháp, cho nên ông hiểu được rằng là đứa con của ông bất hiếu với ông chẳng qua chỉ là một cái quán kết trong đời quá khứ, mặc dù ông hiểu hết được, không nhìn thấy được, Đức Phật nhìn thấy được điều đó. Trong khi đó, kinh điển mô tả lại chúng ta thấy là lúc mà A Xà Thế mới sanh ra là ông bị một cái mục nhọt trên cơ thể, đau đớn lắm. Và những nhà tiên tri nổi tiếng của Ấn Độ bảo là hãy giết chết đi, bởi vì đứa con này nó sẽ xoắn ngoài ông về sau này, nếu ông để nó sống thì ông phải chết. Nhưng mà Tằng Bà Sa La không tin, nghĩ rằng là cái tình thương cha con nó có thể quán chuyển tất cả. Mà cái ngày mà con của mình đau như vậy đó, ông dùng cái miệng để hút hết tất cả những cái máu mủ của cái bột nhọn, làm cho đứa con mình bớt đi đau. ấy thế mà đứa con đã thể hiện lại bằng một cái sự bạc tình, phụ nghĩa về cái tình thương của cha mình đã dành cho. Thì ngay cái ngày mà ổng sanh ra đứa con đầu lòng, con ổng cũng bị đau như vậy rồi, ổng cũng làm những cái hành động như vậy, thương con rồi bồn chồn rồi khó chịu chạy tới chạy lui mà không biết làm sao để cho con được hạnh phúc. Mới tới hỏi người mẹ của mình là không biết là hồi ngày xưa đó, cha con có thương con như vậy không, và được bà Vi Đà Hy giải thích là còn hơn con gấp 10 lần của ngày hôm nay. Thì lúc bấy giờ ông ta mới hối hận. Như vậy là dù sao đi nữa, cuối cùng đó, thì cái quán kết nó đã được tháo ở lòng của ông A Sa Thế. Còn đối với Tằng Bà Sa La là ông đã được tháo gỡ đó. Ông hoan hỷ chấp nhận cái chết để con mình được thăng hoa. Như vậy thì cái quán kết trong trường hợp này nó được chấm dứt. Nghĩa là đề sau, sau khi chết thì hai vị đó sẽ không còn bị lận đận với nhau nữa. Cho nên là mình phải giữ cái tâm của mình trong lúc mà qua đời một cách rất là an vui thảnh thơi, thì cái cảnh giới tái sanh nó sẽ tốt hơn. Điều thứ năm là ước nguyện muốn nhiếp phục được dòng cảm xúc lạc và bất lạc, chứ không để cảm xúc chinh phục mình. Cái dòng cảm xúc của lạc có nghĩa là an vui, cảm xúc bất lạc có nghĩa là khổ đau. Hai dòng cảm xúc này đôi lúc nó tồn tại song hành, đôi lúc là nó đơn điệu xuất hiện, đôi lúc là nó tạm tiềm ẩn như là một cái giấc ngủ. Có nhiều người nói là bây giờ tôi cảm thấy thoải mái lắm, tự tại lắm, không có bận tâm về cuộc đời, không còn vướng bận gì hết. Thực ra không phải đâu. Thì sau một cái cơn đau thì người ta có một thái độ như vậy. Ví dụ như là cái cơn đau về tình cảm, hai người sống lặng lặng với nhau, ly thân rồi cuối cùng ly dị. Mà khi ly dị vậy giống như là mình chặt đứt được cái sợi dây khổ đau giữa hai bên. Do vì thương mà không hiểu nhau cho nên lặng lặng. Càng thương càng nối kết, càng thương càng tạo nội kết, vân vân. Thì lúc bấy giờ cái quyết đoán của tòa án cho hai người được ly dị á, như là một cái viên thuốc an thần hay là viên thuốc giảm đau nha, và làm người đó cảm thấy là thoải mái lắm. Nhưng mà cái thoải mái tạm thời này đó, nó chưa chắc đảm bảo được cái an lạc một cách lâu dài. Ở trong kinh Đức Phật nói là chúng ta sống ở trong cái hương vị của hạnh phúc, cái là vị ngọt. Đức Phật dùng cái từ vị ngọt. Thì ít khi nào mình có được một thái độ là hướng đến cái vị xuất ly, có nghĩa là vượt ra khỏi cái sự vướng bận của nó. Còn ngược lại, cái người đang sống ở trong cái hương vị của đau khổ thì cái vị xuất ly, thái độ xuất ly nó mạnh lắm. Nó giống như là một con cá đang bơi ở dưới nước vậy đó. Thì thỉnh thoảng nó phải ngóc đầu lên thở một cái rồi nó mới lặn xuống nó sống. Chứ mà không, nếu nó không thở như vậy thì con cá nó sẽ bị chết. Chúng ta thấy nó có một điều rất là mâu thuẫn, nghịch lý ở trong đời sống của từng con người. Đó là giống như hình ảnh của một con cá, nếu như không ngóc đầu lên thở để không sống, mà chìm nó ở dưới lòng nước, chìm thân mình dưới lòng nước thì đôi lúc nó cảm thấy là bức rất khó chịu. Con người cũng vậy, chúng ta lặn lội ở trong những cái dòng chảy của cảm xúc khổ đau, của hạnh phúc, của hèn cơ, rồi của đố tị, của hơn thua, của tranh chấp. Thì đôi lúc chúng ta cũng có một thái độ là xuất ly khỏi đó, là ngóc đầu lên để thở những cái ngớp không khí của an vui. Nhưng mà và rồi chúng ta chui lại, cứ lẳng quẳng như vậy. Nó khó lắm. Muốn vượt ra khỏi những thứ này nó đòi hỏi đến một cái sự tu tập rất là lâu dài. Cho nên Đức Phật khẳng định là trong cái hương vị của ngọt, tức là hạnh phúc, con người khó có được thái độ xuất ly, ngoài trừ là Thái tử Tất Đạt Đa. Cung vàng địa ngọc vợ đẹp con sang, đủ thứ đã an bài cho ông, nhưng mà ông lại quyết định tìm một con đường xuất ly để tìm cái chiều kích hạnh phúc tâm linh cao hơn những cái hạnh phúc thế gian thông thường. Còn bây giờ mình có được cái nào cái mình trói buộc vào cái đó, mình ràng buộc, mình chấp thủ, mình quyến luyến rồi mình không muốn buông ra, là không khéo người tu cũng rơi vào trạng thái đó. Rồi mình có được bá tánh cúng dường cung kính tán thưởng, rồi mình hãnh diện tự hào cái đó, cứ nghĩa là mình đang gọi là chói mình vào những sợi dây ràng buộc. Và cái gì nó thuộc về ràng buộc, cái đó nó thuộc về khổ đau. Ở trong kinh Đức Phật khẳng định, cho đến lúc nào mà dòng cảm xúc vẫn còn hiện hữu thì khổ đau vẫn còn tiếp diễn. Hay nói một cái khác là cái hạnh phúc chỉ là một cái dạng thức khác của khổ đau thôi. Ví dụ như là chúng ta đưa ra một cái điểm A và B, chúng ta giống như một sợi xung, chúng ta giãn nó ra à, thì ở đỉnh đầu á chúng ta có thể gọi nó là khổ, và cuối cùng của nó đó, chúng ta có thể gọi là an vui hạnh phúc. Và dù là cái đỉnh đầu hay đỉnh cuối cùng, nó cũng chỉ là dòng chảy của cảm xúc, và cái cảm xúc thuộc về khổ đau. Cho nên y học họ mới dựa vào cái công thức này tạo ra những cái chất an thần hay gây mê, tức là làm tê liệt cái dòng chảy cảm xúc hay là cái phản ứng, cái nhận thức của cái ý thức này về cái vùng mà nó đang diễn ra ở trên cơ thể của mình, và do đó cái cảm giác đau nó bị khống chế tạm thời. Và Đức Phật dạy nếu chúng ta vận dụng những cái chất liệu hóa chất, mặc dù thời đó thì chưa có, hoặc là một cách thức nào đó để cho mình tạm thời được an vui, tạm thời quên đi cái nỗi đau, thì nó không bền. Cái quan trọng là phải vô hiệu hóa cái dòng chảy của cảm xúc. Vô hiệu hóa không có nghĩa là biến con người của mình trở thành đá, hay trở thành cây cối, hay là cái vật vô tri vô giác, mà là gọi là khi các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với các đối tượng của nó, hình thù màu sắc âm thanh mùi vị sự xúc chạm ý tưởng được hình thành ở trong đầu, chúng ta chỉ đơn thuần nhìn nó với bốn cái mà Đức Phật nói, đó là sự thấy, đó là sự nghe, đó là sự cảm giác, đó là sự ý thức. Nó đơn thuần là một cái dòng chảy của sự thấy thôi, chứ còn không thấy cái đó để phục vụ cho cái tốt hay là không tốt. Cái nghe này là phục vụ cho lỗ tai hay không phục vụ cho lỗ tai, thì tu tập theo trạng thái này thì hơi khó, nhưng mà tập lần lần nó sẽ quen. Như vậy là chúng ta vô hiệu hóa dòng chảy của cảm xúc thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ được an vui. Chứ còn ước muốn thông thường được an vui nó sẽ không bền, bởi vì có những ước muốn chỉ mang lại khổ đau thôi. Chúng ta thấy người khác được hạnh phúc, chúng ta thèm thuộc cái hạnh phúc của người đó, thì càng thèm thuộc chừng nào thì cái khổ đau nó càng gia tăng. Chúng ta thấy người khác đẹp hơn mình mà mình không đẹp bằng người đó, càng ngắm người đó càng bực tức, nhất là người nữ, xin lỗi. Còn người nam thấy người khác thành công hơn mình đó, thì mình càng khách được giàu, bởi vì mình không muốn cái vị trí đó thuộc về một người khác, thuộc về một người mà lẽ ra mình phải hơn, ví dụ vậy. Thế nên là cái dòng chảy của sự ước muốn đôi lúc nó làm cho mình khổ đau. Như vậy là Đức Phật dạy, muốn được an vui hạnh phúc, không bị chi phối bởi những dòng cảm xúc khổ và vui, thì con người phải biết vô hiệu hóa trước cái khổ và vui đó. Tại sao chúng ta phải vô hiệu hóa cái vui? Cái vui có thể làm cho mình phấn chấn, tại sao phải vô hiệu hóa nó? Bởi vì cái vui nó sẽ làm cho mình ngủ quên trên chiến thắng. Cái vui nó sẽ làm cho mình ỷ lại. Cái vui nó sẽ làm cho mình bị tự hào hãnh diện. Và những thái độ tâm lý này nó cột chói mình ở trong cái sự lạc hậu và phản tiến hóa. Còn cái dòng cảm xúc có buồn á, nó làm cho cái nỗi buồn tăng lên gấp đôi. Có mình nhớ về một cái trạng thái khổ đau, một cái kinh nghiệm kinh hoàng không vui nào trong quá khứ, nó làm cho mình chìm sâu vào trong quá khứ. Và trở lại Đức Phật có được cái kiến thức nhìn thấy được cái dòng chảy hay là sự sống quá khứ nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà vẫn cảm thấy an vui hạnh phúc là bởi vì Ngài không bị cái dòng cảm xúc nó chi phối. Và chúng ta càng hồi ký về những cái thành quả trong quá khứ làm cho mình bị tiếc nuối, hồi ký về những cái thất bại hay là những khổ đau làm cho khổ đau gia tăng. Cho nên là vô hiệu hóa cái cảm xúc đó, làm cho mình được là hạnh phúc. Cho nên không cần phải ước nguyện mà cần phải hành động, cần phải tu tập thì mới có được kết quả. Điều thứ sáu đó là ước nguyện nhiếp phục được sự khiếp đảm và sợ hãi. Tức là bài kinh thứ tư chúng ta đã học ba tuần trước, dạy về năm sáu cách thức để chinh phục cái nỗi sợ hãi và khiếp đảm hay khủng bố trong cuộc đời. Nó có thể được tóm tắt qua ba cái cách. Thứ nhất đó là nhận thức duyên khởi chân chính, tức là mình nhìn sự vật hiện tượng, mọi sự diễn ra trong cuộc đời này, nó mang tính cách là tương thuộc lẫn nhau, tác động qua lại, ảnh hưởng, chi phối. Và với một cái nhìn như vậy thì chúng ta không bao giờ có những sợ hãi bị gọi là thần thánh trù dập, ban phước giáng họa. Chúng ta cũng không sợ những cái nỗi kinh hoàng của thiên tai lũ lụt hạn hán bắt mùa, bởi vì nó có những cái quy luật vật lý, những quy luật của không gian, của vũ trụ, của cuộc sống, của mùa màng. Cho nên là tất cả những gì diễn ra nó sẽ phải diễn ra. Và cái gì đã diễn ra rồi, dù chúng ta có tiếc nuối, có sợ hãi, nó cũng không giúp cho mình gọi là trở lại trạng thái bình thường như lúc nó chưa có. Cho nên hiểu được cái chân lý của sự duyên khởi tương thuộc đó, nó giúp mình khống chế nổi sở đau, khổ đau và sợ hãi về thiên tai lũ lụt hay là thần thánh. Cái thứ hai là cái đời sống đạo đức thanh cao, nó sẽ giúp cho chúng ta có được một lòng tự tin, không sợ hãi trước quần chúng, không sợ trước pháp luật, không sợ hãi trước sự đe dọa của người khác, không sợ hãi trước những cái biến cố liên hệ đến mạng sống và tuổi thọ của mình. Và cái thứ ba đó là duy trì được đời sống thiền định, nó sẽ giúp cho mình không bao giờ sợ hãi trước những cái thịnh suy của cuộc đời, được mất hơn thua, khen chơi, tốt xấu, ngày đêm vân vân, lên voi xuống chó. Như vậy là chúng ta đừng bao giờ ước nguyện rằng mình vượt lên trên sự khiếp đảm và sợ hãi, mà hãy sống hành động như thế nào để sự sợ hãi đó không bao giờ có mặt một cách lâu dài. Muốn như vậy thì chúng ta phải làm khởi sự từ những cái nguyên nhân ban đầu của nó, tức là phải bồi dưỡng đời sống đạo đức, phải tu tập thiền định, phải nhận thức sáng suốt. Với ba yếu tố này thì không bao giờ chúng ta có sợ hãi, và nếu chúng ta không có sợ hãi thì không cần chúng ta phải ước nguyện. Chúng tôi tính là triển khai hết cái bài kinh này mà giờ nó đang dở dang như vậy, sẽ học thêm một phần còn lại ở kỳ sau, vì nó còn đến tất cả là 10, nó còn đến tất cả là 7 điều nữa. Và 7 điều như vậy là nó liên hệ những ước muốn rất là chân thành, rất là đẹp, nhưng mà không phải ước muốn nào cũng mang lại kết quả. Cho nên là chúng ta tạm dừng lại tại đây và tuần sau sẽ học tiếp. Gần đây thì chúng tôi hơi bận, cho nên là cái phần tóm tắt nội dung của bài kinh đó, gửi đến quý vị ngay cái ngày mà chúng ta học, do đó quý vị chưa có dịp đọc trước. Như vậy là để có những cái buổi thảo luận mang tính cách là đi sâu sát vấn đề đó, thì chúng ta sẽ nhường cái phần thảo luận nó vào cái buổi sau. Ví dụ như bữa nay chúng ta học cái bài kinh liên hệ về ước muốn, thì chúng ta sẽ thảo luận những cái liên hệ ước muốn ở tuần sau, để chúng ta có thời gian suy nghĩ, hoặc là nghe chúng tôi trình bày, hoặc là học được những ý tưởng, những triết lý mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta bỗng dưng có những cái suy nghĩ về những ước muốn mà mình đang sống, là mình đã có trong quá khứ, và làm thế nào để nuôi dựng những ước muốn đẹp, biến những ước muốn đó thành hiện thực. Và ước muốn nào cần có, ước muốn nào không nên có, giá trị của hiện thực của ước muốn và sự liên hệ nó với cái chủ nghĩa của hành động và sự thành công trong cuộc đời như thế nào, thì chúng ta sẽ thảo luận vào tuần sau. Và như vậy là bắt đầu tuần này thì bây giờ chúng ta còn khoảng 20 phút để thảo luận về cái đề tài mà mình đã học tuần trước, đó là kinh không uế nhiễm. Hoặc là nếu như quý vị không có những cái thắc mắc để thảo luận về đề tài này thì quý vị có thể đặt những câu hỏi. Mấy tuần lễ đầu thì chúng tôi nhận được câu hỏi rất là nhiều, nhưng mà gần đây thì không thấy nhận câu hỏi nữa. Có một số người nói là khi viết câu hỏi lên trên bàn rồi bị đọc cái câu hỏi đó lên, cái họ ngại quá, họ không dám viết nữa. Có gì đâu ngại, rồi khi chúng tôi đọc chúng tôi đâu có nói tới danh tánh đâu. Thì như vậy là câu hỏi đó là mình sẽ không bao giờ biết rằng nó là cái ý kiến của người nào, cho nên là quý vị cứ hỏi. Nhưng mà sau khi giảng thì chúng tôi thường nhận được những câu hỏi riêng tư, tức là nó liên hệ đến những cái gút mắt của đời sống của từng cá thể, từng con người. Thì chúng tôi vẫn trình bày, vẫn giải thích, nhưng mà như vậy nó uổng. Thay vì giải thích cho một người nghe thì chúng tôi có thể trình bày cho tập thể, thì vậy chúng ta có thêm được một cái dữ liệu để tham khảo. Do đó là mong rằng là quý vị nào có thắc mắc thì cứ viết giấy, nếu như ngại không dám phát biểu miệng thì cứ viết giấy, thì chúng ta sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng phải học lại các vị, rồi những gì mà các vị thấy hay quý vị học lại chúng tôi. Và trên căn bản là chúng ta phải dựa vào tư tưởng của Đức Phật để học, để làm, để hành trì thì chúng ta được an vui. Bây giờ là đến phần trao đổi. Có thể là bữa nay là chúng ta chủ đề mở rộng chút xíu, để cho cái phần trao đổi thắc mắc nó được phong phú hơn. Anh cầm cái micro đưa xuống coi có ai giơ tay lên, ai có càng thắc mắc trao đổi thì.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kính thưa đại chúng. Hôm nay tiếp tục cái bài ước nguyện. Là hôm kỳ rồi con có phát biểu cái bài qua rồi, tức là các cấu quế Thì con trả lời thì tới giờ hôm nay cái bài ước nguyện đó thầy bổ sung cho cái bài kêu là cấu quế, trong cái giai đoạn mà cái bản thân mình có những gì đau khổ. Mô Phật, thầy con xin tiếp tục đó. Cái đau khổ đó cũng là qua cái ước nguyện thôi, mà nó thành ra quá khứ. Nhưng mà cái quá khứ đó hơi khó quên, là trong kinh nghiệm có lần con đọc cái cuốn của Ni trưởng Cố Ni trưởng Hà Trí Hải là Con đường thoát khổ. Thì trong lúc đó mình cũng có khổ, con có khổ thành thật. Qua cái con đường thoát khổ đó với hôm nay, đến hôm nay mới có cái vững vàng qua cái bài kêu là cấu quế và cái ước nguyện. Thì rõ ràng cái sự thoát khổ của con nó rất là cụ thể. Và còn lại con xin cái bài là tôi gặp em. Tôi gặp em trong ánh đạo vàng, trong làng hơi nhẹ khí văn chương. Chưa nhìn tôi thấy sao em đẹp, nét đẹp phản hồi qua bóng gương. Bóng gương em rọi giữa cuộc đời, tôi kẻ đắm chìm trong bể khơi. Nhìn em tôi muốn quàng ôm siết, như chiếc phao trôi giữa biển trời. Biển trời bát ngát cõi rừng thiêng, tôi đã say rồi tôi đã điên. Em ơi tôi nói lời mê muội, lấy chữ từ bi em chớ phiền. Chớ phiền chớ trách kẻ đang mê, lạc bước quên đi lối hẹn về. Con đường thoát khổ em vang vọng, đã rót lòng tôi đã tỉ tê. Tỉ tê lời lẽ một đồ nào, tôi gặp một lần trong chim bao. Giấc mơ nghi hoặc hồn si dại, hối hận lặng im má lệ trào. Lệ trào không dám nói yêu em, mà cảm thấy mình tội lỗi thêm. Nín tâm lặng lẽ tôi trao gửi một vẻ kính tôn nhưng chẳng tìm. Tìm em nàng tiên cửa thiền, đoan nghiêm cúi đầu đảnh lễ em. Em người sống đạo nguồn thiền, em người thuộc cõi giới tiên trong trần. Say em tôi đã một lần, nhìn em lặng lặng âm thầm tôi say. Mô Phật, hôm nay con xin đọc lại một cái kỷ niệm của quá khứ và cái nỗi đau khổ và ước nguyện của các, đó cũng là một trong những cái cấu quế và ước nguyện nó để tạo nên. Mô Phật, con xin
thay. Cái đó là bài thơ của cô đó hả? Hay là bài thơ của ai?
Dạ.
Bài thơ của cô hả?
Dạ.
Đây là một bài thơ tình rất là hay không à? Có một người nào đó đã nói là gì? Tình em như biển khơi, mà tình anh như chiếc thuyền trên đó, dễ bị sóng đánh chìm lắm. Cho nên là cái tình yêu mà dù có được vẽ thành một bức tranh rất là đẹp, rất là thơ mộng, rất là nhẹ nhàng, thì nó vẫn là một cái gì đó đôi lúc nó lận đận cho cả hai. Khi một ông ca sĩ, xin lỗi, một ông nhạc sĩ nào đó đã nói là đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Có phải vậy không quý Phật tử? Cái này thì quý vị trả lời chắc là chính xác. Nhưng mà nhà Phật thì không có chống đối là tình yêu, mà dạy chúng ta nếu yêu là yêu một cách đúng đắn, để cho cái khổ đau nó không phải là một vạn lần, mà khổ đau chỉ có một vài lần. Còn cái hạnh phúc không phải là trăm lần, mà hạnh phúc nó có nhiều lần hơn. Như vậy là để yêu nhau mà có được hạnh phúc thì Đức Phật dạy là hai bên phải hiểu, cảm thông, chia sẻ. Thì có lẽ là chúng ta sẽ trình bày ở một cái dịp khác. Sẵn đây thì chúng tôi xin nói thêm về một cái vấn đề, đó là cái tác phẩm mà Trúc Lâm Dậy Sống. Nó cũng là những cái bài, những cái lá thơ tình giữa một người thầy vừa một người trò. Và đọc vào những bài thơ tình đó, nó làm cho con người dễ dàng bị lưu luyến. Cái lưu luyến đó ngàn năm hồ dễ mấy ơi quên. Và như vậy người tu mà đọc những tác phẩm nhiều như vậy thì cái chất liệu có sự chuyển hóa, hoặc là tháo gỡ những hạt giống của sanh tử, nó sẽ khó có cơ hội được thành công. Mặc dù tác phẩm là một vị hòa thượng viết, nhưng mà cái chất liệu giáo dục của nó đứng từ góc độ tu để mà thoát ly sanh tử, nó không có nhiều như là cái cuốn Thoát Phòng Tục Lỵ. Thì Thoát Phòng Tục Lỵ nó hay hơn ở chỗ là nó xây dựng một cái tình cảm mà cái tục lỵ nó không vướng bận đến trạng thái tâm của một người xuất gia chân chánh, vì một lý tưởng cao hơn, đó là biến cái tình yêu giới tính trở thành một cái lòng từ bi, tức là đem lại an vui hạnh phúc cho nhiều người. Cho nên nó tình yêu nó được núp ở dưới nhiều dạng thức lắm. Ở nam nữ thì nó trở thành là tình yêu, rồi tình dục, rồi hạnh phúc gia đình, rồi khổ đau vân vân. Rồi ở cha mẹ con cái thì nó trở thành một cái tình thương. Ở những người đồng loại thì nó sự cảm thông hay là thương hại. Ở những cái người mà có tâm lượng vị tha cao cả, nó là một cái lòng từ bi không phân biệt giới tính, không phân biệt đối tượng. Và chỉ có trường hợp đó là chuyển cái dòng cảm xúc trở thành lòng từ bi, thì lúc bấy giờ các cấu uế của cảm xúc nó không còn nữa. Mà nó là một quá trình rất là lâu dài. Bởi vì các Phật tử sống là phải có gia đình, cho nên là cái tình bi, từ bi nó cũng có, nhưng mà nó vẫn còn một cái giới hạn nào đó, đó là chúng ta phải ưu tiên cho vợ của mình, chúng ta phải ưu tiên cho ông chồng của mình thôi, sao mà cái đó là phải chấp nhận. Cho nên là nó bị hạn hẹp đi ở một cấp độ nào đó. Tuy nhiên nó vẫn tốt, tức là xây dựng một đời sống gia đình hạnh phúc là một cái gì đó rất là hay, rất là cần thiết. Và muốn có được điều đó thì theo tinh thần bài kinh này là chúng ta chẳng những có những ước nguyện đẹp, những ước mơ tốt, mà cần phải có những hành động thích ứng. Chứ bằng không là thiền anh sẽ chìm ở trong biển khơi của em. Thì như vậy là cả hai cùng chết. Mà yếu tố sống tình đó là cái gì? Đó là sự không hiểu biết, không tôn trọng, không cảm thông, không giúp đỡ, không chia sẻ. Mà đến với nhau có thể là vì đồng tiền, đến với nhau vì một cái sự cô đơn, đến với nhau vì một cái sự ràng buộc nào đó, một sự tình cờ nào đó, đến với nhau vì để mình thoát đi cái hoàn cảnh hiện tại. Bây giờ cái tình trạng mà hôn nhân với người Hàn Quốc nhiều lắm. Lấy chồng Đài Loan, lấy chồng Hàn Quốc là để chỉ để mình mong mình đổi cuộc đời, thay đổi mạng sống của mình. Nhưng mà thay đổi hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì lấy chồng ngoại quốc thì chúng ta giàu có thể giàu có với những người Việt Nam, như chưa chắc giàu có với những người ở bản địa của họ. Những người mà qua bên đây mà lấy vợ có nghĩa là bên mẹ người ta cũng chán chơi chứ bỏ rồi. Mới đến mình, chứ còn nếu không chán chơi tới bỏ thì người khác cũng lụm mất rồi. Cho nên là mình đặt một cái niềm mơ ước ở trên một cái nền tảng, mà nền tảng đó nó chỉ có giá trị vật lý, xin lỗi, có giá trị về gọi là vật chất thôi. Trong đó hạnh phúc trong hôn nhân nó không phải cái này. Nó thuộc về sự hiểu biết, cái nhận thức đời sống đạo đức của cả hai, cái chí nguyện và cái khuynh hướng sống. Mà nếu như những yếu tố này nó không ăn khớp với nhau thì gặp nhau nó sẽ văng ra. Thời gian đầu, 3 tháng đầu, năm đầu nó có tình yêu, thì sau đó tình yêu không còn nữa, trở thành tình nghĩa. Rồi tình nghĩa không có nữa, vậy trở thành cái tình gọi là bên ngoại, bên nội, hay là bên gì đó, tình con cái đó. Tức là hai bên giữ lại với nhau chỉ vì những đứa con, cái sự ràng buộc của những đứa con. Hoặc là xa hơn nữa, có nhiều người vì mặc cảm, vì tự ái, nếu như là hai người ly dị nhau á, thì để cho bà con lối xóm người ta lời qua tiếng lại, nói tới nói lui, phê bình, chỉ trích, nhận lời đánh giá, cho nên ngại quá ly thân như mộng ly dị. Cho nên là nó có những cách thức để thiết lập một cái tình yêu hạnh phúc thật sự, bền vững, lâu dài. Mà trong kinh sắp tới thỉnh thoảng chúng ta sẽ học những bài kinh Đức Phật dạy về cái này rất hay. Cho nên là đừng bao giờ tưởng rằng Đức Phật không bao giờ nói đến tình yêu. Trong các kinh thánh tôn giáo, Đức Phật là nói về tình yêu nhiều nhất, số 1. Bởi vì Đức Phật cũng đã từng có tình yêu mà. Ngài đã từng có vợ, có con. Nhưng mà cái tình yêu đó rất là hạnh phúc, bởi vì vợ của Ngài hiểu được Ngài, thông cảm Ngài, hy sinh cho Ngài. Không phải ở kiếp này mà nhiều kiếp về trước nữa. Cho nên trong cuộc đời chúng ta cũng phải cần có, nếu là người tại gia, cần có những người bạn đời như vậy, hy sinh chia sẻ để chi, để mình sống hạnh phúc. Còn những cái cuộc tình mà nó trải qua bề mặt của biển á, như là những cơn sóng lăn tăn, nó chỉ để lại những vết đau, những vết thương thôi. Rồi chúng ta tìm được một con người mà lý tưởng, không cần phải lý tưởng theo cái kiểu là lý thuyết quá hay là tiểu thuyết quá, thì không có một túp liều trên hai quả tim vàng là không bao giờ có được. Đừng bao giờ lý tưởng kiểu đó. mà mình chỉ đặt ra làm sao để cho hai người hiểu nhau, cảm thông, chia sẻ, thì người đó sẽ được hạnh phúc lâu dài. Còn mình mơ ước đổi đời mình bằng cách là sức ngoại lấy chồng ngoại, chưa chắc đâu. Báo Tuổi Trẻ gần đây đưa tin nhiều lắm, gọi là một số phụ nữ Việt Nam được đưa qua bên đó thành bán vào Lầu Xanh, qua tay rất nhiều người. Đến độ bây giờ mà đi xin visa nhập cảnh vào Đài Loan á, rất là khó khăn, nhất là người nữ và độc thân, người ta sợ. Thì cái ảnh hưởng ban giao giữa hai bên nó có thể không tốt. Thì chúng ta sẽ trình bày những đề tài này ở những dịp khác. Bây giờ có một cái câu hỏi, đó là thầy có nói rằng mình tu thì mình phải giấu, vậy có phải mình không nên cho người khác biết mình là Phật tử hay không? Câu hỏi rất hay. Cái ý mà chúng tôi nói nó không phải là vậy, không phải là mình giấu giếm người khác, đừng cho người khác biết, bởi vì mình biết như vậy nó bị rất rõ, phải vậy. Mà khi mình có được một cái gì đó đang thăng tiến trên đời sống tu, đừng có khai trương. Giấu đây có nghĩa là đừng có khai trương ra bên ngoài. Cái sự thành công của chúng ta giống như là một cái dĩ mật, kiến có thể bò cho nó bất cứ lúc nào, hoặc là nó trở thành một cái món ngồi để cho người khác dòm ngó và tranh giành. Cho nên đó là sự thành công của chúng ta, cái tư cách, phẩm hạnh, kiến thức hay cái tài năng của mình đó, mình có, nhưng mà mình đừng có cái kiểu mà sợ người ta không biết đến mình, rồi mình phải thể hiện, bộc lộ, trình bày, chứng minh bằng cách này bằng cách nọ, không cần như vậy. Là chủ yếu là mình sống với mình được an vui, được hạnh phúc, là tự động là cái giá trị của cái tiềm năng, của khả năng đó được người khác sử dụng, được người khác nghĩ đến một cách đúng đắn, đúng mức, không sớm thì muộn. Cho nên nó giấu là giấu theo ý nghĩa này, chứ không phải là giấu giếm. Hoặc là mình là một người Phật tử, mà tại sao mình phải sợ mình nói mình không phải là Phật tử? Bây giờ có nhiều người như vậy, nhất là kết bạn với những người vô thần. Hỏi có Phật tử không? Không, không dám khai trong lý lịch đó. Vô đảng thì dám khai, nhưng mà là Phật tử thì không dám khai. Như vậy là chúng ta sống chưa được an vui, còn bị khủng bố chi phối. Bây giờ là các vị lãnh đạo nhà nước, người ta vào chùa, đến ngày Tết người ta đến thắp hương lễ Phật, đến ngày Phật đản cho những đại diện tới để cúng dường Tam Bảo nữa. Tức là có một giai đoạn, có một số người ta có thể hiểu lầm, thì cho rằng là cái hữu thần với vô thần, mặc dù đạo Phật không chấp nhận hữu thần như là một cái ông thượng đế, rồi cho rằng hai cái này nó không thể song hành với nhau. Nhưng mà cái đó là quan niệm của quá khứ sai rồi. Bây giờ thì các vị lãnh đạo của nhà nước ở trong những cái nước sầu chủ nghĩa hay những nước tư bản gì cũng vậy, người ta vẫn đi chùa vào những ngày lễ lớn, người ta vẫn viết những cái thông điệp gửi tặng cho tín đồ Phật tử, người ta vẫn viết những cái lời ca tụng về sự đóng góp của đạo Phật ở trên mảnh đất mà họ là những người đang cầm cân nảy mực. Như vậy có gì chúng ta phải sợ giấu không? Mình là Phật tử, cứ đó là mình là Phật tử, bởi vì là Phật tử là một cái danh dự lắm, con của một người giác ngộ hay là cái người đang sống trên hành người giác ngộ, còn gì sướng cho bằng không? Cái khổ đau là do vì chúng ta không giác ngộ, còn khi giác ngộ được rồi thì cái khổ đau nó sẽ biến mất thôi. Cho nên là Phật tử đừng bao giờ giấu mình là Phật tử. Ai cứ hỏi là mình nói mình Phật tử, cứ đi chùa thoải mái không sao hết trơn. Trước đây người ta cấm đoán không cho đi chùa, người nào là đảng viên không dám đi chùa, bây giờ không có, ta còn khuyến khích nữa, bởi vì đó là một cái điều đáng nên làm. Cái đời sống tinh thần và tâm linh ai cũng cần phải có, các cái giá trị vật chất nó đóng một vai trò nhất định nào đó, chứ không phải là giải quyết tất cả những vấn đề trong cuộc đời. Cho nên mình phải có một cái sự tự tin và một cái lòng không sợ hãi trước những cái hành vi đạo đức mà mình đang có. Sợ hãi là bởi vì mình không có được cái đó nhưng mình mới sợ. Còn mình sống đạo đức, tư cách, phẩm hạnh đàng hoàng thì không có gì phải sợ. Cứ là Phật tử, nói là Phật tử không giấu gì hết. Bây giờ chúng ta tạm kết thúc. Kỳ sau thì sẽ học đến những cái phần còn lại. Và rất mong quý vị về xem trước, xem trước cái phần còn lại của ngày hôm nay đó. Rồi những cái thắc mắc thì chúng ta sẽ thảo luận và trao đổi. Như vậy là chúng ta sẽ thảo luận sau một tuần cái bài mà mình đã được học. Như vậy là chúng ta có dữ liệu, có sự kiện để mà chia sẻ với nhau nhiều hơn.